Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái chương 25 này nó nói là dục quả thiêu thân, lửa dục đốt người. Cái này thì danh từ này thường thường cái lửa nó nếu mà điều tốt á thì nó tượng trưng cho lửa trí tuệ, hay mà cái điều xấu á thì nó tượng trưng cho sân hận. Thường thường cái tham dục này thường thường người ta tượng trưng cho cái nước nhiều hơn, lòng tham người ta tượng trưng cho nước là nó dính mắt á, nó ái nhiễm, nó ái trước, nó dính như nước vậy đó. Còn lửa là nó đốt hết, nó đốt thường thường là tượng cho sân hận. Còn cái này nó lửa dục đốt thân á, là gì nó nói là trạng thái cái thân. Khi mà cái tâm mình á mà bị dục nhiều quá đó thì người nó nóng nảy khó chịu vậy đó, thấy không? Thành nó tượng trưng cho cái lửa dục cũng như là nó thiêu cháy làm cho thân thể mình buồn phiền bức rứt khổ não chịu không nổi, thì nó tượng trưng cho cái sự nóng bức trong người á, thấy không? Thì nó gọi là lửa dục. Chứ thường thường cái lửa cái là nhớ cái tham ái nó dính mắt, người ta tượng trưng cho cái nước nhiều hơn, thấy không? Cái tham là thường dùng cái thủy tượng trưng nhiều hơn hay là dùng cho cái chữ quả. Cái chữ quả thường thường dùng cái sân. Cái gì nhớ mấy cái tướng đó đó. Còn cái này mà sao gì nó nói là cái lửa dục thiêu thân là tại dính với thân. Sao nó là khi cái làm cái tâm dâm dục người ta mà nó bừng cháy lên thì nó nóng nảy làm như cái thân nó bốc lửa ra vậy đó. Thấy không? Cũng như là trong cái kinh điển của Phật có cái bài gì đó. Bả tâm tham tâm tham dục mà nổi lên nó nổi là người bốc lửa cháy luôn á. Bài tự nhiên quên tên rồi. Thành ra nhiều khi mình chấp trước cái gì thì nó cũng gọi là giờ tâm ái. Dù mà chấp gì giới. Thì là mình ái nhiễm bởi giới thì nó vẫn là cái dính mắt. Như nước vậy đó, nó dính vô khó sạch lắm. Thì kinh văn Phật ngôn: ái dục phi nhân do như chấp cự. Cái người mà có lòng ái dục á thì giống như là cầm cái đoạn đuốc vậy đó, nghịch phong ngược gió nhi hành mà đi. Tất thủ thiêu thủ chi hoạn, thì tất là có cái nạn, cái hoạn là cái hoạn nạn á. Thiêu thủ là đốt cái tay, cháy tay. Thì thành ra nó nói là thực sự ra cái gì tu á thì cái này là cái chướng ngại nhất mà gần như là không có ai phá nổi cho á. Vì họ lên đắc a la hán quả hoàn toàn mới dứt trừ cái dục này. Rồi học cái gì, học về cái kiến hoạch và tư hoạch á, là trong giai đoạn kiến hoạch á, bây giờ tư hoạch á là điều là để trừ cái tham dục này thôi. Trong kiến hoạch thì trừ cái tham dục về cái phiền não phân biệt ha. Còn cái tu hoạch á là từ cái phiền não cô sanh. Tức là cái tham dục mà do cái bản thể nó nằm sẵn tồn ẩn trong người. Còn cái kiến hoạch á, nó dọc rồi đó, là cái tham dục do cái phiền não hay mà do những cái học hỏi của mình sau này nó sanh ra. Thì thực sự trong cái lộ trình mình tu á, là từ tu đạo với kiến đạo đều phải diệt tham dục hết. Là cái tham dục nó sẽ còn mãi cho đến lúc cái gì đắc a la hán quả hết nha. Cẩn thận chỗ đó. Giờ ví dụ đắc tu đà hoàn quả rồi vẫn còn bị dục như thường. Đắc a hàm đạo quả rồi vẫn còn bị dục như thường nên vẫn còn sanh có dục. Đắc a na hàm quả rồi vẫn còn dục như thường nên còn sanh có sắc. Như cái dục này là dục dính mắt và sắc hữu. Tức là sắc ái. Thành ra chỉ có nghe là tên a la hán quả mà thoát ly tham dục hoàn toàn. Thành ra trên lộ trình mình tu là mình cẩn thận cái này vô cùng. Thấy không? Mà trong hoàn toàn trong kinh cái chương chương này nó đã nói tu qua hán quả, thành ra nó nhắc tham dục từ đầu đến cuối á. Bảo đảm cho vị tu hoài không bao giờ trừ được hết trơn, trừ được không gì đắc hán quả rồi. Đó. Thành ra luôn luôn là phải ngăn ngừa xa lánh kiềm chế nữa. Chứ đừng có tưởng là mình đó được một chút kiến đạo, có được một chút tri thức á. Là cái tham dục mình là hết, là cái chuyện đó rất là hoàn toàn không có trúng đạo lý, không có trúng đạo Phật á. quý vị cẩn thận á, thành ra toàn bộ cái thằng chương này ái dục nó nhắc tới mà gần như là nó nhắc tôi gì tới suốt tới cuối cùng luôn á. À, tại vì nó là nó tại nó nằm trong cái tiếng đạo tiêu đạo đều phải là trừ nó hết á. Nếu gì cẩn thận không? Thì lúc thì nhắc cái bằng cách từ này, lúc thì bằng cách từ kia. À, được rồi, mà cái này thì ít bây giờ mình để ý tới đó. Con người mà ít khi nào để ý tới mình trừ nó. À, trong khi mình thấy những cái bộ kinh mà gần như là bộ kinh cơ bản cho người xuất gia, cứ nhắc tới nhắc luôn, gì phải cẩn thận, gì phải xa lánh, gì phải ngăn ngừa, gì phải cảnh giác. Cái lượng nguồn dài gì rất là cẩn thận, gì phải luôn quán sự nguy hiểm. À, đủ trừ tu trừ thôi. Và tất cả những người mà tu hành mà thất bại là dính vào cái dục này mà thất bại. Chưa ít ai mà thất bại qua những cái khác. À, thành ra cái này nó nói là cái chướng ngại lớn lao nhất những người tu. Mình gần như thấy người nào cũng bị hết trơn á. Có người vượt qua nổi và có người vượt qua không nổi là rớt qua đời. Có nhiều người vượt qua không nổi mà bị ẩn náo, nhưng mà nó gọi là tăng tật á. Ẩn náo trong tăng chúng làm bậy. À, thì đương nhiên người nào làm người đó bị lỗi thôi. Thì mình đã biết mình làm sai rồi, mình ở trong tăng chúng làm lỗi thì lỗi nó càng nặng hơn nữa. Thấy không? Đó. Thành ra trên lộ trình mình tu đến lúc nào mình đắc a hán quả. À, thôi. À, là đến lúc nào là mình trên Bồ Tát địa đó, mình lên tới đại lục địa thì quả mai lúc đó thì cái ái dục nó mới không còn ảnh sạch nhiễu mình nữa. À, thành ra cái lộ trình nó rất là khó khăn, nó là trong cái Bồ Tát địa bình thường á nó phải hàng vô cùng, thì quý vị cẩn thận. Thành ra quý vị đừng có thắc mắc là toàn cái bộ chương này nó cứ nhắc tới nhắc lui mà. À, quý vị nên coi tới coi lui hoài. À, vì mỗi lần mình coi vậy đó, một cái chương này nó bổ túc cho chương kia, chương kia bổ túc chương nọ. Chứ lần thì mình thấy nó ái dục nói chung tổng quát, ái dục có hại rồi mình đọc một lần rồi thôi, mình không để ý cái chuyện đó. Nó hại nhiều cho mình thôi. À, thì chương này nó nói đó, ha, cái người mà có cái tâm ái dục á là tự đốt mình thôi. Nghĩa là cái tâm đó nếu mình không có diệt trừ á, như là cái lửa trong thân mình có sẵn vậy đó. À, mà cái này không có diễn tả, mà nó diễn tả bằng cũng như là cái gì ở ngoài cho mình dễ thấy. Thấy không? Cũng như mình biết là lửa bản chất nó có thể đốt mình được, mình cầm nhưng mình ý lực ý y vậy đó. À, nhưng mà trước sau gì cái lúc nào gió nghịch mà nó thổi đến đó, tức là gặp những cái duyên mà hợp với cho cái lửa đó, thì tự động cái lửa nó cháy ngược lại làm cho mình bị cháy tay. À, thì trước sau gì cũng bị cháy thôi. Hay có gió thuận thì nó không cháy thôi. Hay là ít gió nó không cháy thôi. Nhưng mà cuộc đời làm gì nó không có gió. Có những lúc gió này gió kia thì nếu mà dục nó không trừ, như là mình luôn luôn mình cầm cái ngọn đuốc trong tay vậy đó. À, thì trước sau gì nó cũng phải cháy. Do đó là tuyệt đối đi tu là phải làm sao hoàn toàn lánh xa dục. Hoàn toàn lánh xa, không những lánh xa dục mà lánh xa những cái nguyên nhân sanh ra dục. Hay mà muốn lánh xa những cái đó thì cái gì phải quán sự nguy hiểm của dục cho đến nỗi là cái gì phải thấy cho rõ ràng trước mắt mà phải đâm ra sợ hãi. À, tức là những nhân quả mà do ái dục nó phát sinh ra là đưa cho quý vị đọa ác đạo là chắc chắn là thường thường là 80% đọa ác đạo, 20% là đọa luôn các cõi sắc và vô sắc. À, thành ra là quán cho tới nơi tới chốn để cái tâm xả bỏ. À, cái tâm đó là cái tâm xả bỏ là hoàn toàn là cái tâm của A La Hán, nhưng mà nó là cái tâm đầu tiên của vị Bồ Tát để thành Bồ Tát đạo. Vì nếu không xả bỏ cái đó là cái tâm bản ngã nó còn không cách nào thành Bồ Tát đạo được hết trơn á. Ai nói mình thành Bồ Tát đạo được mà không có quán những pháp cơ bản của A La Hán á, để mà rời cái tâm bản ngã đó, không cách nào làm Bồ Tát đạo được, cái tâm vẫn còn cái ngã trong đó thì luôn luôn là lo cho mình. Thành ra cái ái dục á, nó là cái mặc dầu là cái pháp của A La Hán, nhưng mà gì phải nên những người đi bắt đạo phải quán để diệt trừ ngay cái ái dục. Cái ái dục mà diệt trừ thì cái ngã nó không còn nữa. Thì lúc đó thì cái tâm cái bồ đề tâm, cái phát nguyện của mình nó phát sanh ra là cho chúng sanh thôi. Thành ra nói cái này khó trừ lắm, không phải là riêng gì quý vị cũng đang linh động mà khó trừ, mà chính mấy thầy cũng bị tình trạng như vậy chứ không phải là ai. Mà gần như là người thế gian này mà trong những cái thời đại càng xa Phật chừng nào, tức là trong giai đoạn này là chưa ai trừ được. Tôi gần như được những người mà tôi thấy tới giờ phút này thì chưa thấy ai trừ được, ngay cả mấy ông sư phụ của tôi chưa thấy ai trừ được hết. Phải nói thẳng cái gì đó, có người có thể kiến đạo, có người có thể kiến tánh đủ thứ hết trơn, nhưng mà trừ gặp tóc rễ mà giống như là trừ biết chặt ra dục, chưa thấy ai trừ được hết. Thành ra Phật dặn dò rất là cẩn thận, rất là luôn luôn nói với mình là cẩn thận đề phòng, cẩn thận ngừa, cẩn thận dò xét tâm ý, cẩn thận là quán sự nguy hiểm, đủ chuyện hết trơn á. À, là thật là cái rộng lòng đó mình là càng đọc trong cái này lập đến lập lui hoài là mình càng thấy cái lòng thương của Phật sợ mình xa ngã. À, Một họ bây giờ học có những cái câu là đừng có tin cái ý của mình, chỉ khi nào đắc được ca thắng quả thì hãy tin được cái ý của mình thôi. Cái ý này là cái ý này tức là nó sinh ra những vọng tưởng, trong đó đa số là về cái lòng tham dục. Thành ra mình nên nhớ cái pháp này không phải là cái pháp môn đồng thường đâu. Cái pháp này nó là pháp môn nó khởi để nó mang sức mạnh của Bồ Đề Tâm hay của Đại Thừa, mà nó cũng là cái pháp môn mà cuối cùng nó giúp cho mình cái hành xa ly để mình đi tới hoàn toàn giải thoát và có lẽ nếu cái tâm mình còn một chút xíu nào có ái dục trong này thì tức là ngã ái nó còn, ngã ái còn không thế nào là có vô ngã được hết đó. Không thế nào có vô ngã được hết trơn á, thì luôn luôn là lo cho mình nhiều hơn lo người khác. Mà lo cho mình lo nhiều người khác đó, thì không bao giờ có gì làm Bồ Tát hạnh được á, không bao giờ mới gì làm Bồ Tát đạo, không bao giờ mới gì phát nguyện chân thật được hết á, thấy không? Thì cái phát nguyện của mình nếu có phát nguyện đi nữa thì cũng là cái phát nguyện trong vấn đề ngã ái ngã dục. Cái phát nguyện ngã ái ngã dục thì không có nghĩa là phát nguyện Bồ Đề Tâm nha, nhớ rõ ràng. Cái phát nguyện này mà dính vào ngã ngã dục hoàn toàn không hiểu gì là Bồ Đề Tâm hết trơn á. Trong Bồ Đề Tâm có nghĩa là không thấy có tướng ngã thì mới có nghĩa là Bồ Đề Tâm. Thành ra tuyệt đối làm sao dầm tập mình là người tu hành rồi mình biết là cái nhân quả là cái chuyện trúng, mà không cần phát nguyện cho mình thì tự động cái nhân quả cũng cho mình à. Cái gì nên nhớ rõ vậy đó, cái gì không cần phát nguyện gì cho mình hết trơn á thì mới đúng là phát nguyện của Đại Thừa. Tại vì cái đạo ông Đại Thừa quan niệm cái mình nó là không, mình mà phát nguyện cho mình đó là mình không hiểu gì cái không của Đại Thừa hết trơn á. Thế mà mình làm trong cái dục rõ ràng, thấy không? Trong khi ta pháp môn, tất cả pháp môn pháp âm tệ, cái pháp môn mà rồi mình còn chê thấp tới thấp lôi là pháp la hán mà nó vẫn còn trừ dục được. Mà trong khi của mình á, trong cái ngã đó chứ là cái dục gì ngã ấy, mà mình á, mình đi Đại Thừa mà trong khi cái ngã ấy mình nhức nhắc thành ra mình có nhiều khi mình có thể mình chê pháp ta nhỏ mình xét là cái pháp Đại Thừa của mình nhỏ hơn cách mấy người ta. Thành đối với cẩn thận vô cùng á, mặc dù cái mình pháp này á là nó nặng về cái pháp nguyên thủy, nó không nói về đậu xanh nhiều, nên nó chỉ trưởng cái đường trừ, nhưng mà trên lộ trình mới đi Bồ Tát đạo nó gì trừ được cái dục càng nhiều chừng nào thì ngã ái nó bất mạnh nhiều chừng ấy, thì lúc đó cái tâm mình á, cái bồ đề tâm nguyện của mình mới đứng chính thực là bồ đề tâm. Còn bằng không có gì phát cách nào cái này cái kia đi nữa thì nó cũng là một cái tâm hoàn toàn là ích kỷ. Mà mình nuôi mình đi từ khởi từ một cái bản thể ích kỷ, cũng như trong cái Lăng Nghiêm nó nói đó, nếu mà cái mình đeo hạt giống mà sai đó thì không giống nó không đưa cái quả giải thoát được, cái rốt ráo được. Cũng như nó nói là nó cát mà rồi là hạt giống là sai rồi, cát là nấu mà rồi thành cơm, không có chuyện nào thành cơm được hết đó. Đó là mình trồng qua ớt mình rồi ra cái xoài, không có ra được cái xoài đâu, thấy không? Thành ra bây giờ đi Phật phải tin Phật tuyệt đối. Phật nói là cái ngã bản chất mình là không, mình đừng có để ý gì đến thằng ngã nữa, tiểu gì tiêu cũng đúng, đúng mà. Thì nhân quả nó vận hành đúng theo chiều của nó, đã gì không để ý đến ngã thì nhân quả nó cũng vận hành à, mỗi gì để ý đến ngã thì nhân quả cũng vận hành à. Mà khi cái gì để ý đến quả đó thì cái gì dính mắc trong cái hạn hẹp của cái ngã thì nhân quả vận hành là nó còn đưa thì có nghiệp không à, nghiệp của bản ngã, thành ra cái gì cứ sanh tử hoài. Còn cái gì mà không có để ý đến ngã càng như nào hết trơn á thì cái nhân quả vô ngã nó vận hành thì mình đi qua tới chiều hướng giải thoát. Thành ra trong cái này đó nó là cái cơ bản, nó là cơ bản của nguyên thủy thật sự, nó là cơ bản của nguyên thủy. Nhưng mà nó là cái điểm đầu tiên để cái người mà phát Bồ Đề Tâm đó, được cái sâu, được cái thâm sâu. Thành ra trong cái vấn đề mà mình muốn xa được dục á thì được nhiều khi mình đương nhiên phải có nhiều cách rồi. Những cách như quán bất tịnh bởi vì cũng biết quán một hồi Phật chỉ từng loại cách quán á, nhưng mà đại khái á, mình phải thấy cái sự nguy hiểm của cái dục trước, thấy được sự nguy hiểm của dục á thì mình mới sợ, mình mới xả bỏ ra, thấy không? Ví dụ như kinh của Nam Tông á, kinh Đại Cổ Quẩn nói là dục có 7 sự nguy hiểm. Vì thứ nhất á, vì tham dục mà mình luôn luôn phải là giành giật đấu tranh vất vả để tranh giành được, đó là cái sự khổ não đầu tiên phát sanh. Khổ não thứ hai á, mà tranh giành được bỏ bao nhiêu công sức, bao nhiêu nỗ lực trong cuộc đời mình để lo cái đó, thành ra có nhiều khi cả cuộc đời mình cứ hẹn tới hẹn lui để làm cái này làm cái khác để mình lo cái tham dục. Có nhiều người nói để tôi lo có tài sản là tôi mới tu, hai cái người nói để tôi lo cho con cái tôi nên tôi mới tu, thế là đủ trò chuyện có gì lo hết trơn á. thấy không? Đó, thực sự ra đó là cái ái nhiễm, cái ái kiếm, cái vướng mắc ở trên cái chương trước đó mình đã nói rồi, thấy không? Cái tù ngục người ta còn ra được á, mà cái ái nhiễm, cái ái kiến mà của vợ con thân thuộc á là nó siết chặt con người ta không cách nào buông nổi, không có nào bứt nổi chứ, thấy không? Cái đó thành ra cái đó đó ha. À, thành ra trong cả cuộc đời mình bỏ bao nhiêu công lao vất vả khó nhọc để mình tranh giành đã được cái đó ha. Rồi sau khi mà nếu mà tranh giành á mà mình thất bại á ha, thì đâm ra thất vọng khổ sở, đó là cái khổ thứ hai của cái sự nguy hiểm thứ hai của cái dục. Nên không đạt được thì sinh ra thất vọng, khổ não, buồn bã, phiền não, không muốn làm gì hết. Cái khổ não thứ ba của dục á, thì cái dục có hai cái, mình lúc mình tranh thì mình mệt rồi, hai lúc mình không được thì mình cũng thấy cũng làm mệt nữa nè. Là giúp mình được thì có cái khổ phải lo giữ gìn, phải lo bảo vệ đủ thứ hết trơn á, là khổ không có an tâm. À, tức là bây giờ đầu trưa nè, trưa thì khổ, thất bại thì sanh ra thất bại của cái tham dục nó cũng khổ, mà đạt được cũng sinh khổ. Tức là bán cái sự nguy hiểm trong là ba giai đoạn đều có cái sự đau khổ, sự lo buồn, cái sự phiền não. À, để mình đâm ra mình xả nó đi, nó làm cho lỡ lạc cả cuộc đời mình đeo đuổi nó mà không được gì hết á. Cái thứ tư á, hay nói là đầu mối của những sự mà nghĩa là gây ra cái tình bạn bè xích mích, tình bằng hữu xích mích, tình thân quyến xích mích. À, đôi khi cha con cũng gì đó mà buồn phiền não nhau, giờ là cũng gì cái dục thôi. Mà thật sự cái chuyện đó xảy ra nhiều lắm. Cái đó ở trong nhà đi, mỗi người có cái hobby khác nhau. Nhưng nếu chẳng hạn như nhà nghèo đi có một cái tivi không á, thì cũng nội cái tivi nó sanh ra đủ phiền não rồi. Người đòi cái chưa kho chương trình này, người đòi chương trình kia. Nó thiệt á. Chính cái tham dục mà chính là trong cái cha con cái tình thương rất là đậm, mà nhiều cái tham dục đó mà nhiều khi buồn phiền nhau. Nó không nói về cái ăn uống thôi, thấy không? Nó ăn uống nhiều khi mà dọn không ăn nhiều ý, nhiều khi là mặt xìu xuống luôn, hay là nhiều khi nhưng mà cái độ mà nó không khéo léo, nhiều khi mà dậm chân dậm bàn hắt nước tạt ra bỏ dục đủ thứ đó. Cái chuyện nó xảy ra nhiều lắm, mà không những gia gì được Phật, không những thực sự không những những người tại gia bị mà người xuất gia cũng bị nữa. Thấy không? Là có nhiều thầy có tình trạng đó, đưa một ly nước đó, uống không giữ ý á, đổ ly nước rửa mặt mà tử vậy đó. Mình những cái chuyện đó, thứ nhất á, mình làm hệ thống tăng chúng nó mất thể diện đi, tức là thực sự ra. Thứ hai là cái biểu lộ là cái là trong quá trình mình luyện tập để xả ly cái lòng tham dục mình chưa luyện được. Thì bây giờ trong thời gian mình chưa luyện được, mình phải ráng nhịn. Dầu sao cái đó là cái tư cách của mình. Tư cách nó là một tập thể tăng chúng, phải ráng giữ sao để cho đừng tăng chúng bị cái đó nó làm ra ta đánh giá toàn thể tăng chúng, phải không? Thì mình mang lỗi hết cả tăng chúng, phải không? Thì mình ráng nhịn thôi, phải không? Mặc dù mình chưa diệt được thì ráng nhịn chứ đừng có làm gì. Nhưng mà những thái độ đó nó nhiều lắm. Thành ra ta nói là nó là cái đầu mối để cho tất cả những cái sự tranh đoạt nó xảy ra. Mình không có thân tình họ hàng bà con này kia đó. Thành ra chúng nói là thành ra trong cái nhiều người nói đó, chúng số độc đắc nó có hạnh phúc sung sướng không? Lúc mà chưa chúng số độc đắc á, là bạn bè vẫn còn tình nghĩa, cha con tình nghĩa, anh em còn nghĩa, mà chúng đòi là thôi đủ chuyện tranh đoạt với nhau, giành giật nhau, rồi cho người này ít cho người kia, là nó đâm ra buồn phiền oán hận trách thờn, nó đâm ra bao nhiêu khổ não vô đó. Bây giờ những cái chế độ nó đặt trên cơ sở nào, những học thuyết của xã hội nó đặt trên cơ sở nào để mà nó tạo thành học thuyết, mà chính những học thuyết tại chiến tranh đặt trên cơ sở lòng dục của người ta, thấy không? Cái đặc sắc xã hội đặt trên cơ sở lòng dục, nó nói là giờ mấy cái gì theo tôi cái gì hưởng cái gì là bình đẳng có hết, thì người ta mới chết cái đó người ta mới theo. Rồi tư bản nói giờ cái gì theo tôi đó, cái gì làm nhiều cái gì hưởng nhiều, thấy không? Rồi ta thành ra cái thằng nào cũng bị là những học thuyết là nó đặt cơ sở là lòng tham dục của mình, thấy không? Mà trong khi cái học thuyết của đạo Phật đó là phá dục, nó ngược hết, thành ra cái lối tu của đạo Phật đó là ngược hết thế gian. Nó cái gì mà thế gian nó là trúng thì qua đạo Phật nó là sai, không cái nào mà thế gian nó trúng là nó trúng hết trơn á. Thành ra đa số của mình là học Phật thế gian không à, thành vô đây mình nhận định cái mình nó đa số mình lấy ra ta thế gian là mình nhận định, thành đa số khi mình nhận định á mình luôn luôn mình quan sát có lợi, phải không? Mình lấy cái Phật pháp nhận định tập từ từ cho nó quen, thấy không? Nó được nhờ vậy mà cái giáo pháp từ từ nó đạt vô ha. Thì cái nguyện thứ tư của dục là gì? Nguyện thứ năm của dục á, thì là cái dục là cái nguyên nhân để sanh ra chiến tranh. Cái này thì mình thấy rõ ràng quá rồi. rồi cái nguyên thứ sáu của dục á, ha, vì cái tâm tham dục này đó mà mình phạm đủ loại giới rồi, từ giới giết hại, giới ăn trộm, giới tà dâm, giới uống rượu, giới gì là dính cái này hết. Và thực sự tất cả giới của Phật á cũng đã đặt ra để trừ lòng tham mà. Mình nghĩ là cái lòng tham á, từ mà sắc sanh cũng là gì, là một phần là sanh, nhưng chắc chắn nó cũng là tham nhiều, thấy không đó. Thành ra vì dục mà sanh ra đủ chuyện hết đó, ha. Mà cái đó là cái nguyên nhân khiến cho mình bị đọa lạc. Nguyên nhân thứ bảy, khi mà cái người có dục á, thì nó vào cái tâm dục trong người có đó, thì thân khẩu ý nó sẽ tùy theo dục mà nó làm. Mà trong cái ý thì cái dục nó làm thì sẽ gây ra ác nghiệp, gây ra ác nghiệp mà chính vì dục mà thân khẩu ý làm thì mới tạo nghiệp. Nếu dục trong tâm thì chưa tạo nghiệp, thấy không? Nó theo nguyên thủy nó nói là khi cái dục vào trong tâm của vị đó, cái vị chưa thân khẩu chưa làm thì nó thực sự ra nó chưa có nghiệp. Thấy không? Nó chưa có nghiệp tại vì chưa có làm. Chưa có làm thì nó chưa có mang quan trái với người ta thì chưa có nghiệp, nhưng mà khó tu thôi. Nó nghiệp ý nghiệp thì khó tu thôi, tại vì tu là luyện về ý. À, thành ra nhưng mà không có tạo nghiệp để gây quan trái, đó là không có sự khổ bởi vì cái nghiệp quả nó phát sanh. Thấy không? Nhưng mà khi mà cái dục cái luân lưu người ta tắt ý, mà ý dục là phải tránh. Nếu dục mà không có kiểm soát được, không có cầm giữ được đó, thì cái ý dục đó khi mà hiện ra là thân khẩu á, mà tạo thành việc bất thiện đó, thì chắc chắn là đọa và ác đạo. Thì cái nghiệp nào cũng có thể bây giờ đọa vào địa ngục hết trơn á. Trong mấy cái nghiệp đó là sát đạo dâm vọng, nghiệp nào cũng có thể đưa đi vào nghiệp đó, tùy theo cái đó thuộc về đại tội hay là tiểu tội, hay là tùy theo đối tượng á. Nếu đối tượng là thuộc phước điền á, giờ mình chửi nhẹ một câu nữa, mình nói ác một câu nữa, mình cũng đọa ngay đại địa ngục. Như Đức Phật mình nói là đồ ngu như bò, thí dụ vậy đó, nói câu nhẹ thôi, thấy không, là cũng đọa vào đại địa ngục nữa, chứ đừng có nói chuyện cái là cái đại phước điền.
Thí dụ mình nói mà không có tâm tu sao?
Nói một cái tâm vô minh thì cái dính cái tội đó là cái tội vô minh, dính cái tội tà kiến thì nhiều đời không học Phật. Thực sự trong các tội mà đau khổ nhất đó, đọa địa ngục mà vẫn còn gặp Phật được, vẫn còn là phước duyên, thấy không? Thành ra thực sự cái nó không có đọa cái khổ đau gì trong cái địa ngục nhiều, nhưng mà có cái đó là không bao giờ gặp được Phật. Thành ra cái mà mấy người tu hành sợ nhất là cái tội tà kiến, chứ không phải là tội thanh gì. Cái nghiệp mà nặng nhất là thuộc về nghiệp si. Đối với đạo Phật là cái nghiệp nặng nhất là nghiệp si. Thành ra mình nói là bây giờ không biết, không có tội thật sự, không biết tội nhẹ. Tại vì đâu có biết đâu. Nhưng mà không biết là cái nguyên nhân, cái không biết nó nguyên nhân phát sinh ra đủ loại tội lỗi đó. Thấy không? Thành ra thực sự là phải trừ gốc rễ ngay cái si, chứ không phải là trừ cái kia là cái ngọn ngành của thằng si đó. Thấy không? Thành ra cái người nào mà nó gọi là thành ra cái gì mà bởi vì ráng sao học pháp thiệt kỹ để mình giảng người ta, thà không giảng người ta, giảng phải đúng chính pháp. Bởi vì giảng mà đỡ người ta gieo cái nhân tà kiến cho người đó, mình nên nhớ người ta bị tà kiến, người ta đọa hoài, người ta lên được, thì cái nhiệm vụ mình diễn tác duyên người ta vậy là mình phải luôn luôn phải luân hồi để mình độ người đó. Nhiều khi dính mắt con người thôi, mình phải trả bao nhiêu kiếp để mình theo, mình gỡ cái nói mình tạo ra, cũng như ông kia mà ông nói là mà không nhân quả mà đọa hồ ly vậy đó.
Hồ ly năm năm kiếp rồi.
Nè. Thành ra cái chuyện tà kiến là cái nghiệp rất là nặng. Mà chúng sanh mà dính vào tà kiến rồi đó là khó đi, khó ra đó. Tại vì tâm là luyện tâm, nhưng mà tâm hay đâu có luyện. Mà cái tâm nó không luyện thì nó chỉ như là cái ruộng quang du, nó có mọc hoài, cây nó càng lúc càng mạnh. Cây tà kiến trong kiếp này mình ít, nhưng mà không có tập cách để mình trừ nó đó, thì kiếp sau nó càng lớn càng mạnh lên. Thành ra cái kiếp sau cái tà kiến mình càng vững chắc hơn nữa. Thành ra nói chánh pháp là không nghe. Mấy người nói chánh pháp không nghe quý vị, đừng có nói chi mất công, lo đảm á. Là tâm của họ đã có tà kiến rồi, nhiều đời kiếp họ gieo rồi, chứ đừng có nói một đời.
Tập khí nhiều
quá. Thành ra có một cái nói không nghe thì mình chia cái tâm của mình là phát rồi, để tâm mình thương mến thì mình tác duyên giao duyên để những kiếp sau gặp mình, chứ đừng có nói chuyện cho mình sanh tận lên. Bảo đảm á, nhiều người nói hoài không nghe đâu, chứ đừng có tưởng. Tại vì cái gì?
Mình không có phương pháp đối trị như này.
Không, mấy người nói phải gieo duyên mới đủ sức tôi nói với vậy, cái gì cũng có duyên để nói chuyện ra được. Người đó phải gieo duyên, thành ra kiếp này mình, nếu mà mình thực sự mình thương, mình phát vào đời tâm, mình làm ơn nghĩa cho nhiều đó người đó, thì kiếp sau gì cái ơn nghĩa đó mà họ phục, họ nghe mình, thấy không? Thì lúc đó là tại vì cái ơn đức mình chuyển người ta, còn nếu không là chỉ có những vị đại Bồ Tát hay dùng đức họ chuyển nổi thôi. Những người nào trong kiếp này mà họ ra mà đủ sức chuyển người đó là người đó có đại công đức, phải nói như Bồ Tát thực sự. Bồ Tát có nhiều công đức quá đi, thành ra công đức họ đi tới đâu là nhiếp phục người ta tới đó, người ta phục là phục công đức. Thấy không? Khi bị công đức nó nhiếp phục bởi mới có cái tứ nhiếp pháp. Thấy không? Khi mà nhiếp phục rồi đó thì họ dùng cái pháp mới chuyển cái tâm ra từ từ. Thấy không? Đó. Thành ra cái tà kiến nó phải nói là tà kiến nó chỉ có những cái đại Bồ Tát mà đủ sức phá nổi. A La Hán là vô phương à. A La Hán trí tuệ vô cùng cực mà không, hoặc không có cách nào mà phá nổi người ta trên. Thấy không? Đó. Thành ra tại vì cái nghiệm thành ra có Bồ Tát á. Đột đời hạt Bồ Tát là lạc lắm, tại vì công đức còn nhiều lắm. Thứ nhất họ tự họ bảo vệ họ được, họ bảo vệ người khác được. À, nhờ công đức của họ mà họ thể chuyển hóa cái tâm mình được.
Và thầy như nãy lời thầy nói thì nếu mà mình là theo tu A La Hán đó, tâm mình khởi niệm lên thì nó chưa có tội. Đối đại thừa mình tâm khởi niệm cũng đã có tội.
Thì đương nhiên, mà... tâm mình khởi niệm còn là có tội vì đại thừa đó, đại thừa nó gọi là tâm địa pháp môn. Nó tụ bằng tâm chứ không tụ bằng sự.
Nhưng mà nếu mà nó khởi nghiệp lên diệt liền, nó lên diệt liền, nhưng mà một khi nó lên đã có nghiệp rồi mới có hình tướng mới
không có, như diệt rồi thì nó hết. Thấy không? Tại vì cái tâm á, nó khởi lên á, nếu mà mình không có diệt nó thì cái tâm nó càng lúc nó càng tắt, cái tắc ý nó càng lúc càng mạnh, càng lúc càng mạnh, đầu nó sanh ra nghiệp. Thành ra đại thừa chủ trương là diệt, diệt ngay gốc. Nó không cho tắc ý nữa.
Chứ không phải nó khởi lên là có nghiệp liền.
Đâu có, cái tâm nó vô thường mà, cái tướng nó biến hiện hoài, đâu phải nó phải là một cái gì nó tồn tại mãi.
Cái lúc mình ngồi quán chiếu vấn đề đôi khi nó cũng hiện bày lên là cũng cản được
à, thì lúc đó là mình nhìn vô cái vấn đề đó, tìm cái chỗ an trụ của nó thì nó sẽ mất.
Dạ.
À, tìm chỗ sinh diệt của nó thì nó sẽ mất,
nhưng mà nó cứ vừa dạt này khi nó hiện lên liền thì, nhưng mà nếu mà nghiệp từ trong tâm kiểu
không
đó
có, không có đâu, mình cứ nhìn hoài là từ từ nó mất. Là cái tâm ai cũng vậy, tâm ai từ hồi nào tới giờ nó không có tu điện thì nó gì hết đó. Tâm ai cũng vậy chứ không phải là nó điên cái người nào cũng là kia. Thành ra cứ ngồi quán chiếu từ từ thì nó sẽ mất. Khi mà nó có quen, nó có lực rồi đó, thì nó ra, cũng như là nó ra, mình thấy nó biến mất ra, thấy nó biến mất ra. Dễ lắm. Đó. Thành ra nếu mình trừ cái dục không nổi đó, thì mình phải quán cái sự nguy hiểm của dục như vậy đó. Rồi vẫy cái sự nguy hiểm của dục, thì mình thấy nó có sự nguy hiểm rồi đó, thì cái tâm mình có thể không đắm chắc. Thì ấp lúc trước thì dạy đủ thứ lắm, rồi bấn bất tịnh, quán gì đủ rồi, thì cái này là, bên này mình quán thêm cái gì. À, thì đương nhiên là mình luôn luôn nhớ rằng đó là khi mà mình dùng cái nghiệp ái dục để sanh thân á, thì thằng thân á của mình á luôn luôn là nó có khuynh hướng là nó hưởng ái dục, thành ra mình diệt dục mình khổ vô cùng. Thấy không? Mình nhớ nha, luôn luôn cái gì phải trong đầu biết là diệt dục không có sướng đâu. Trong giai đoạn đầu để diệt dục thì nó phải chấp nhận cái sự đau khổ, nhưng mà khi mình diệt đó được nó rồi đó thì cái sanh nó có an lạc mới đến thật sự. Chứ đừng có giai đoạn đừng có giai đầu nó, tại sao tôi học Phật phải ăn lạc, phải không? Mình không có ăn lạc không có đâu. Thấy không? Cái dục á giống như cái Đức Phật nói là cũng như là cái mật dính trên lưỡi dao vậy. Thấy nó ngọt nó ăn lạc lắm, phải không? Đó, nhưng mà tự nhiên là cái sau cái đó là cái sự đau khổ. À, người ta thì không nhìn được cái sau mà người ta nhìn như cái sự an lạc ngay hiện tại đang hưởng dục thôi. Thấy không? Nó thành ra chấp nhận khi mình diệt dục thì chấp nhận mình đau khổ. Thấy không? Tại vì cái ái dục mình nó sanh ra để nó chấp nhận cái dục đó. Bây giờ mình đi ngược nó thì đương nhiên nó phải nghịch với nó rồi, nghịch với nó thì nghịch bản ngã của nó rồi.
Thầy cho con hỏi này.
Thành ra có dịch bản ngã cái gì, luôn luôn cẩn thận, luôn luôn nhớ cái gì đó. Diệt dục tức là làm chứ là đang đề kháng chống đối với một cái khổ đau, nhưng mà phải kiên trường để mình vượt qua nó. Khi vượt được thì mới xong.
Thí dụ một người nào hai người khác nhau mà cùng nói một câu nói, một người nói mình cảm thấy là nó có cái sự tác động với mình. Một người nói thì không có ăn thua gì hết, có nghĩa là mình có nghiệp với một người, thì mình không có ăn nghiệp ăn nợ với họ.
À, cái đó một phần thôi, thấy không? Một phần thôi. Cái vấn đề đó, cái vấn đề mà nói mà có cái áp phê đó, áp phê mà áp phê bậy, áp phê gì cũng được, áp phê bậy như như áp phê ác cũng áp phê mà thiện áp phê thì người đó mới có nghiệp. Thấy không? Đó. Còn cái nói mà chẳng hạn như mà có chẳng hạn như có những cái mình dùng cái lý trí gì cái đạo mình sẽ sánh được á. À, cái áp phê đó là nó do về cái gì nó gọi là không phải, mà nó do về pháp, nó lực của pháp, cái năng lực của pháp của mình và cái năng lực của cái tâm mình nó có thiện pháp quan trọng. Tâm mình nó có hai cái thiện cái ác, nó tranh đấu với nhau, thấy không? Nó bây giờ cái trong cái thiện pháp nó tranh đấu, nhưng mình đó được tác duyên với thiện pháp. À, mà cái tâm mình thiện pháp mình có tu luyện để mình cho nó sẵn sàng nó lựa chọn, thì lúc đó đó thì mình có áp phê. Còn nếu mà không tu luyện á, thằng này mà nó mạnh, thằng này nó ác lên thì nó sẽ đẩy mày ra. Thành ra mình mới là không phải cuộc đời mà là nhân duyên không, mà đòn nghịch duyên nữa. Mình có quyền mình tác duyên vô để mình chuyển cái nghiệp mà lại mà. Chứ đâu phải là tùy theo nhân duyên không đâu. thấy không, còn người có duyên với mình á thì họ nói phải nói trái thì mình nghe không có lý. Cũng như tao hỏi mà cái người mà mình có ái, có duyên ái dục á, giờ mình đang tu xuất gia giữ giới nữa mà họ tới mình là tâm giới mình quên rồi nó ngộ vậy đó. Đó, rồi mình còn suy nghĩ được, thật sự ra nó có nhiều cái duyên đó, một cái duyên của thiện tri thức, ha, rồi một cái duyên trong cái tâm của mình, cái tâm cái thiện, cái thiện ác của mình, rồi trong đó ha, cái thiện mình mạnh hơn, nên lúc đó cái thiện nó dành thể lực để nó chủ trì, nó chọn cái này là cái nó quan sát, ha, thành luôn luôn mình phải khởi cái thiện hoài, cái tâm mình phải khởi thiện hoài mình nuôi nó, ha, rồi nuôi nó thì thật sự cũng chưa hoạt động được, nhưng mà có tác duyên ở ngoài vô về thiện thì tự nhiên nó lắm à. Thầy tôi nhắc cái này nó khó vô cùng. Thật sự trong giai đoạn đầu tiên mà trừ dục á, có gì bảo đảm, có gì đừng bao giờ mong cầu sự hạnh phúc hết trơn. Nó không khó đâu. Thấy không? Khi nào dục trừ hết rồi đó, thì hạnh phúc nó sẽ có thật. Thì nó nói là nó cái vị ngọt là nó là cái vị ngọt. Thấy không? Cái dục là cái vị ngọt. Cái vị ngọt đó đưa cho cái gì đến bệnh, đau khổ gì đó là cái chuyện sao? Nhưng nó cái vị ngọt. Mà người ta là trái ngọt. Thành ra mình bỏ cái ngọt đi mà kêu mà làm cái uống thuốc đắng để trị bệnh thì đương nhiên phải đau khổ chứ. Đụng
đầu với cái đau khổ.
Thì đương nhiên, nhưng mà thuốc đắng đó uống thời gian đó, bắt đầu người nó khỏe mạnh rồi thì mới cảm thấy là nó mới thông. Thành ra thành luôn luôn á, tại con người mình dùng dục nó có thân. Đó, thành nó đi ngược lại với nó là cái thân nó khó chịu lắm, nghiệp nó chịu không nổi. Thành ra nhiều khi mình phải quán tới chốn, là muốn phải quán gì sự nguy hiểm, quán cái này quán cái đủ trò hết trơn á, quán bất tịnh, rồi quán đủ chuyện, đủ cách hết trơn để chuyển hóa nó đi. Nhưng mà quán gì mà còn chưa chuyển hóa được á. À, rồi giờ thiên mang nhớ Phật nè, bây giờ cái cách này là Phật dạy cho mình một cách khác. À, cái kia là Phật nói là cái ái dục cũng như chấp cự, tức là cái ái dục luôn luôn nó làm cho mình đau khổ nguy hiểm trong trong để mình nghĩ mình từ. Còn cách này là Phật dạy cho mình lấy là cái ái dục này phải quán cũng nó cũng như là như cái bị dơ vậy đó. Đây là cái là trong một cái chương về Phật dạy cho mình quán cái cách thiên ma nhiễu Phật nè, chương 26. Thiên thần hiến ngọc nữ ưu Phật dục quải Phật. À, cái vị thiên thần này đó là đem cái người ngọc nữ, tức là cái này cũng như là mình nói là cái người đẹp á, dâng cho Phật. À, dục tức là có cái tâm muốn làm hư hư cái tâm của Phật. À, thì Phật mới bảo rằng cách nàng chúng quế, cách nàng là những túi da chứa đồ u quế, Nhĩ Lai Hà Vi, các ngươi đến đây làm gì? Khứ hãy đi đi, Ngô bất dụng, ta không có dụng đâu. Thiên thần vũ kính, thiên thần bèn kính nể. Nhân vấn đạo ý, nhân đó mà hỏi đạo ý. Phật di giải thuyết, Phật bèn giải cho biết, tức đắc tu đà hoàng quả. Tôi phải có đời của Phật có gì lợi lạc lắm. Đức Phật biết cái tâm mình kẹt đâu hết trơn à. Nên thứ sáng kiến thức đó là người muốn độ người ác là cái người có công đức. Và Phật biết cái người đó có nhân duyên với ai thành đắc độ cũng tiền sở Phật nó hay lắm. Ta nói là sanh là gặp Phật là đại công đức là gì đó. Thầy đó nó mấy tổ nhiều khi là mới bị gian tán, nó nói là rất là tuổi thân ra đời không gặp Phật gì đó, đại sanh ra thời không gặp chánh pháp, những em tổ cũng nói. Một cái tâm rất là mình đọc còn nghe mình thấy là cái tâm rất là tha thiết. Họ quán cái đó là họ quán là cũng như là chính cái duyên bất hạnh cho mình đó, khiến mình không gặp được giáo pháp. Họ quán tới nơi tới chốn thì họ mới thấy giáo pháp là quý. Thành ra họ học không nào là họ nghiền ngẫm tới nghiền ngẫm luôn đó. Còn bây giờ mình học quách rồi đó, nhiều khi không có nghiền tại vì mình không thấy giáo pháp nó quý. Thành ra mà không nghiền ngẫm á thì cái văn huệ tư huệ nó phát sanh, mình ăn huệ tư huệ phát sanh thì quên. Thấy không, cái pháp nó hiện ra mình quên mất. Mình quên mất cái mình lạc vô trong mình làm nghiệp. Rồi sau đó còn hối hận còn đỡ, nhiều khi quên mất luôn á. Thấy không? Nếu mà hối hận vô thì còn rồi ráng tu sửa, ráng nhớ lại này kia rồi thì nhiều lần kháng cự thì mình sẽ qua được. Có nhiều người quên mất tiêu luôn. Rồi có nhiều người mà không quên nhưng mà tự nhiên mà hôm qua như thầy Minh Quang nói đó là không có tạm quý. Không có tâm hổ thẹn cũng hao nó thì vẫn là ngại, thì mấy người đó tự nhiên cũng như là họ tự giết họ thôi, mình không nói được. Không biết cái đó lỗi thì làm, thì đương nhiên họ tạo nghiệp thì nghiệp càng nặng, thì đương nhiên cái nhân quả họ lãnh càng mạnh thôi.
thấy.
Đó. Thì ở đây á, ha, thì mục đích là Phật dạy quán bất tịnh để đối trị lòng tham mê sắc dục. Ha, thì bởi Phật nói là cách nan trúng quế, những túi da chứa độ quế. Thì nói là thường thường khi mà tâm sắc dục mà nổi lên á, ha, thì đương nhiên là cái gì như là chút trước thì quán đủ thứ rồi, cái hại của dục gì tùm lum tùm la hết rồi ha. Ha, thì bây giờ sắc dục nổi lên là bây giờ phải nhìn như thẳng cái sắc dục, cái này trực diện sắc dục mà quán. Thấy không? À, thằng chẳng hạn như bây giờ mình sẽ quán là trong là câu Đức Phật đó, chẳng hạn như trong kia trong kinh trong này nè, tiếng quá có kể là khi ma dân Đức Phật đó, à, thì Phật cũng thấy cũng như mấy người đó, cũng như là đó là một cái túi da, trong đó là có là máu mủ nước đái nước tiểu, là những đồ như là bẩn tiểu vô quế thôi. À, Phật không nhàm chán, mà đồng thời Phật nhìn như đó, Phật quán là cái người đó lúc mà già thì sao, lúc đó là mặt mày nhăn nheo rồi má ốp rồi này tia tùm lum la, nhưng mà cái năng lực quá mạnh quá thì lúc đó mấy con ma tự nhiên nó biến tướng liền, tự nhiên thấy mặt lá nó nhăn rồi tướng góp nó trồng liền, phải không? Người tăng tuổi tí thằng ma nó cũng tỏ ngay thân nó luôn. Thì trong này có nói nè, khi thiên ma nó gặp nữ nhân tập vừa nhìn thấy ba đồng nữ này, Đức Phật liền quán tưởng: trời ơi, khi các người già cả, trên mặt các người sẽ không có bất nhiêu là nếp nhăn, hẳn là chẳng đẹp mắt chút nào. Tuổi già đến thì các người sẽ tóc bạc da mồi, tàn tạ xấu xí khó coi vô cùng. Đức Phật vừa quán tưởng như thế thì tướng mạo các ma nữ bỗng nhiên biến đổi theo đúng sự quán tưởng của Ngài. Khi trông thấy chính mình với hình dạng già nua ấy, các ma nữ nhận thấy quả thật chẳng có ý nghĩa gì cả, điều lý làm xấu hổ. Do đó bà Phật lắng đi nơi khác. Thấy không? Mình nên thường thường á, mình cũng chấp nhận cái thân mình. Nó thực sự cái này mình quán ra để mình đối trị về cái tâm tham dục đối với cái đối tượng thôi, đối tượng ở ngoài thôi. Ha. À, đa số bây giờ đó là người ta ở ngoài, người ta quá tan không à. Thấy không? Giờ người ta sắp bắt đi, giờ son phấn này kia rồi tùm lum tùm la vô, dầu mỡ gì rồi cắt sữa gì nên nhìn cũng đẹp hết á. Không, cái đó là thiệt. Thấy không? Thực sự ra cái gì? Cái hình thức mà con người ta bây giờ là cái gì đó. Thấy không? Thành ra mình phải tưởng tượng, mình phải tưởng lột cái đó ra thì còn cái gì, lột cái đó ra thì còn cái gì, mình vẫn còn mình tưởng ha, mà cái gì phải tưởng á anh đi, bởi vì khi em phải dọc quán tưởng mà tập quán tưởng á, nhiều khi cái gì có tivi không thành hại, nhìn như tivi thường thường mấy tivi nó chọn những minh tinh hay là những tài tử đẹp không à, thì người nam thì nắm chấp người nữ thì không chấp người nam, thì nghe cái đối tượng đẹp đó mình thử quán tưởng làm sao mình nó ra để cho tâm mình nhòm tỏm á, mà quán tưởng được thì thành công. Hả? Thì mình tưởng tượng cái này, nếu mình tưởng tượng nếu người đó có trên mặt có một cái vết thương máu mà muốn nó chảy ra đầy cái mặt đó thì người ta sao, thì mình tưởng tượng trong cái mặt mình tưởng tượng là những tảng đá xe cộ đó, những người nằm đó mà máu đầy mặt đi, người đó giọt đẹp cái mấy, mình tưởng tượng máu mà nó đầy mặt đi thì mình sẽ tổn như thế nào, mình phải tưởng tượng trên mặt nó có đầy máu đầy mủ hết này kia gì đó,
sao mình không mình quán được là đứng yên còn
đó, đó, chuyển mới sao phải tập mới phải tập cái gì cũng phải vậy à, phải tập
tưởng tượng
không, cũng như Đức Phật ở đây nè, Đức Phật nhìn nhưng mà năng lực Phật mạnh lắm, Phật nhìn mấy con nhỏ cái biến tướng luôn, mấy con ma nữa nó biến luôn, tại tâm lực Phật quá mạnh đây biến tướng luôn, chính cái mấy cái ngọc nữ mà tiên hành dân á, nó thấy tướng nó già cả mớp xộm rồi, rồi người nó hôi hám dơ dái, chính nó tởm ngay thân nó thì nó lợi lạc luôn cho người quán tưởng. Mà Đức Phật mới có năng lực đó, mình quán tưởng mà mình quán tưởng để chi, mình đối trị cái tham dục thôi, nhờ khi quán tưởng mà thành công cái tâm cái gì không nắm chắc được cái đó đó, tại cái đó là cái pháp đó nó là vô tình, nó không, nó thực sự ra mình khi mình cái vô tình là mình đối kháng được đó, thì hữu tình mình mới có một chút xíu năng lực để mình đối kháng, cái hữu tình nó còn cái giọng nói, nó còn cái tiếng cười, nó còn mà đủ chuyện hết trơn, dáng điệu nó còn đủ cách á, thấy không? Tôi nói là cái người mà người ta đam mê sắc dục á, nhiều khi đam mê dáng điệu, đam mê tiếng nói, đam mê tiếng cười, đam mê cái liếc mắt, đam mê đủ cái nào cũng có thể là bị rối, người ta bị rối buộc á, thấy không? À, lúc đó nó nói một tiếng hay nó cài một tiếng là tự nhiên là nó tác pháp thêm mình chết, trong khi mình quán cái hình mà vô tình mình quán chưa xong, thấy không? Thành ra bây giờ mới quán đó, là bây giờ phải tìm đầu tiên là những cái nằm tách bớt ra, làm ăn cái cho thành nha, thấy không? Nó là xong xuôi rồi đầu rồi cho mình đụng trận rồi mình nói là âm thanh bằng cách còn vô thường thì nó quán thêm để phá từ từ ra, thấy không? Đó thì cái cách mà thường thường đa số cái dục này là tham mê sắc dục nhiều nhất, thấy không? Thành dục thì tương đối cũng ít, thành ra đầu tiên là quán sắc dục. Thấy không? Đó thường thường á thì mấy tổ cũng dạy là quán là nước miếng nước mũi gì nó trào ra, người đó ngồi mà mũi chảy tùm lum tùm la gì, ngủ nước miếng nó ra tùm lum tùm la gì, là mồ hôi, cái gì mình tưởng tượng mình lọt bỏ cái lớp phấn đi là mồ hôi nó ra đụm đầy đây nè, mồ hôi là kia rồi, đó là củ khiếu á, biết ra việc bất tịnh, thì cái đó là ai cũng có cảm giác, ai cũng có dễ dàng để quán, không? Còn nếu không là mình tưởng tượng là cái như là người đó bị thương hay là người đó bị gì đó ha, là máu đầy mặt, chứ mình tưởng tượng mình tổn lắm, thấy không? Thì có gì làm sao mà tưởng tượng ra lấy những cái ở trong thân đem ra ngoài, thấy không? Nó để cho mình cảm thấy rằng nó không có bình thường ha, còn cái này là thật gán người đó má hổ mắt mờ này kia rồi ha, mắt lèm nhèm này kia rồi da nhăn nheo này kia đại khái đó, Phật tưởng tượng cái tướng già thấy không? Ha.
Vì quán cô gái đẹp thì sáng dậy khi khâu xuống miệng quán có cặp gàng nổi lên, thấy vậy là thấy giảm cái dục
thành ra lúc mình phải quán mình trực diện cái đẹp, không có gì phải trực diện cái đẹp, đẹp cũng trực được cái gì được đẹp, thì người nam quán người nữ, người nữ quán người nam, trong này thì nó dạy cho đa số là người nam, nhưng mà người nữ thì quán người nam, và đâu có gì phải luôn luôn quán, Phật dạy không gì sai đó, tới chờ mình đụng trận rồi đó quán không kịp đâu,
không kịp đó.
Không đụng trận qua đâu không kịp. Cái là Phật dạy đâu chạy trước á, thường ăn thừa cái trí tuệ Phật của mình phải nói không thể nghĩ bàn đâu. Tại người nào cũng dính hết trơn á, tôi hỏi thầy rồi, hôm nay đang bị kẹt hết đó chứ đừng có nói chuyện. Thấy không? Mà có người kẹt ít, có người kẹt nhiều thôi. Thành ra cái gì phải luôn luôn là mình phải có, mình đi con đường này mình phải luôn luôn có tao bị, mình có cái vũ khí để mình đi vào con đường. Thấy không? Cái vũ khí mình là đi đối với sắc mình không có chướng ngại, đối với thanh mình không có chướng ngại, đối với gì mình không chướng ngại, đối với gì đại khái vậy đó. Thấy không? Đó. Thì đây là cái đối trị trực tiếp ở trong cái cõi này, cõi dục này đó, tức là những gì cái sắc dục. Còn nguyên tắc đó là làm sao mà quán người đẹp thành thật người xấu, người đẹp trở thành người xấu, thì người đẹp muốn trở thành người xấu á, thì phải bán nó già thì mới xấu được.
Nó già
thì xấu rồi. Không? Chứ bây giờ nó bán nó đang già thằng trẻ thì mình sẽ đẹp lên à. phải bước quá cái tướng bà Diệp. Thấy không? Nó thì mới thành xấu. Hoặc là quán bất tịnh. Đó là thân thể nó hôi hám dơ dái mồ hôi tiết ra như dơ dái, thấy không ha, hay là con người giống như mấy ngày không tắm thì bùn đất thì nó dơ dái, còn nếu mà quán được là lột lớp da ra thấy ở trong là xương thịt táo bụng, cái quán đó là mình phải quán sâu hơn trong thịt lột được mấy cái lớp ra, nếu không thì quán người đó bị thương tích hay là này kia, thương tích như vậy thì chúng ta thấy người mình thấy sợ gì không dám rờ tới nữa.
Đó rất là khó, bởi vì đôi khi cũng nghĩ với quán là, nhưng mà đều cái đè lên, mình vừa mới nghĩ tới bóp méo tư tưởng mình liền, cố gắng nữa nó bóp nữa
đó, thành ra thường thường là bên Thái Lan nó có nó cái hình đó, nó có hình tử thi nó chụp á, nó chụp ra rồi tỉ khi mấy ngày dùm sao để cho mình quán, nó để cái hình thì nó rõ ràng, thì nó phải ở nó quán cái đó trước, nó bán tử thi quán, thì Thái Lan nó có những hình nó bán, ở đây thì Mỹ mình không thấy, nhưng mà Thái Lan thì tại vì cái pháp tu chánh của nó là bất tịnh quán mà, phải nói là cái sa di vô xưa tôi thọ Nam Tông á, nó bắt tôi là phải đọc mấy câu bất tịnh quán, họ sa di rồi nó dạy mình thấy bên đang dạy niệm Phật cái gì, nói không, nó dạy mình là nó tóc lòng móng mặt nhà mình niệm 32 thể rồi, là câu dạy đầu tiên của nó đó, vô là trong cái lễ thọ đó là đọc câu đó đó. Hay đất mình niệm, tại thực sự cái đối tượng của nó là đối tượng giải thoát, thành ra nó bắt buộc phải trừ cái dục trước. Thấy không? Thầy còn niệm hoài, thành ra tại vì nó cái pháp nó là pháp chánh như vậy nên nó cung cấp mình tài liệu, nhưng học kỹ thuật giờ nó bổ sung, hồi xưa phải đang nghĩ địa, tự ra nó chụp sẵn cho mình, nhưng mà để mà cho giúp cho những người không có cơ hội ra nghĩ địa, thì họ coi, nhưng mà thực sự họ vẫn khuyên là người đó nên ra cái nghĩ địa coi trước, vì cái nghĩ địa mình coi là năm cái căn mình nó phát sanh một lượt. Mình thấy được cái âm thanh, mình nghe được cái mùi đủ thứ hết trơn, rồi những con dòi bọ nó sinh động mình mới thấy tỏm, rồi mình lúc đó mình nhớ cái hình lại, để hình nó thì mình tỏm liền, cái hình nó xoay mạnh lắm, còn bây giờ mình tỏm hình vô mình chưa ha, đó.
Mà ở Mỹ thì đâu có điều kiện này, bởi vì
Thái Lan nó có, nói gì cái dịp mà quen với Thái Lan hỏi họ có nó liệu đó, thì tôi nghĩ tới giờ này chắc họ quay phim rồi. Ở phim thì nó sống động hơn nữa, thấy không? Nó thì những cái chuyện đó thì bây giờ pháp kỹ thuật nếu mà sử dụng đúng và giáo pháp đó một chiều hướng nào thì nó vẫn có thể, nó cũng có lợi lạc chứ không phải không? Nhưng đại khái là ở đây trong cái chương này là nói mình là cái cách để mà truyền giáo dục là một cách nữa, ha, là quý vị phải quán ha cái đẹp và cái xấu, tức là bất tịnh quán,
đối trị
bất tịnh quán. Thì trong này á, cái bất tịnh quán trong này á là nó dạy cho mình á, là quán là đây là một cái túi da chứa đồ dơ bẩn, tức là 32 cái trượt á, tóc lông móng xương cái nào cũng là trượt hết, có người trượt về máu, tưởng tượng nó máu chịu không nổi. Hay có người là giống như là cái tóc họ bị cái gì đó giờ họ nhớ tới tóc họ tỏm đi nè, một người tỏm một thứ, thấy không, thành ra nó phải niệm hết 32 thứ, là tóc lông móng xương gân cái gì gì nước mắt nước mũi nước miếng rồi gan phèo gì nó dạng niệm hết. Và cái thằng đó tôi có một ấn tượng nào hồi nhỏ nó dạng giờ nó gặp một cái bao tử heo bao tử gà mà sinh thúi vậy, cái nó có một cái chủng tử nó ghi lâu rồi, sao mà niệm bao tử tự nhiên người tâm nó chuyện nó thấy tỏm không, rồi lúc đó là nó bỏ hết năm 32 thể trượt mà nó niệm tới một cái gì mà nó thấy tỏm nhất, nó thấy mà nó sợ nhất á, thì lúc đó nó bỏ hết 31 thể kia, nó niệm một thể thôi. Thấy không, chàng như giờ cái người quen thấy mũ là sợ không, có nhiều người thấy mũ đâu sợ, như y tá là gặp mũ đâu sợ đâu. Không, đó, nhưng mà có nhiều người đó gặp mũ sợ lắm. Thấy không, giờ này mũ sợ thì lúc đó họ quên hết, họ sẽ bị mũ gì đó. À, rồi gặp người nào đẹp á thì cái người đó là có tạo 32 thể. Thấy không, thì họ nhớ tới thể mũ là gặp người mũ là bây giờ họ sợ rồi. Họ không có gần, nó biết trong người nó có chứa cái mũ mình tổn lắm. Thấy không, tự nhiên họ thoát. Nó đại khái vậy đó. Kỹ thuật tập ai thể trượt vậy á. Thấy không, họ tập này đó thì nó tập về cũng như là mình gỡ cái da ra, trong có máu có thịt cơ gâm, rồi mình cảm thấy nó không còn cái hình thức nữa, từ từ mình chú trọng cái sắc đẹp về cái sắc tướng cái hình dạng. Thấy không, thành ra mình gỡ nó ra đi. Thấy không, mình gỡ ra thì mình cái đâu có gì đâu, cũng như đầu lâu xương sọ, hai mắt thâu sẫm rồi máu thịt rồi nó không còn gì nữa để cho mình tắm nữa, mình còn tỏm nữa. Thấy không, à, còn nếu không nữa thì mình cứ tưởng là ở đây là mắt như Đức Phật mà lúc mà thoát ly mà từ giả mẹ đi mà vô thấy mấy cung nữ ngủ á, thì người nó ngủ không còn cái tư thế nữa, thành ra thấy nó xấu xa mà tóc thì rối rồi tùm lum tùm la ra, thì Đức Phật mới chán, thấy nó thấy dục đâu còn gì bấm nhiễm nữa, còn bỏ đi, đại khái vậy đó. Làm sao vậy, tập trong này đó, cái gì nói là một cách để trừ dục nữa là phải quán ra đỏ được sự bất tịnh, sự ô uế của sắc đẹp. À, thì cái này đó thì gọi là minh. Nếu mà gì mà không quán cái đó là cái gì vô minh, đây là một cái chi của minh. Tại thực sự bản thể nó vậy không, nó không có gì đẹp hết trơn á. Không, cái Đức Phật mà cái không lẽ Đức Phật là người nói sai đẹp, nó xấu mình, nó là xấu. Thấy không, là, nếu mình cho nó là đẹp đó, thì mình sẽ đau khổ, là tại vì tại sao nó không mang tiếng đẹp thật sự, nó chứa đầy những cái gọi là không đẹp. Thì bổ sung nhiều khi có chuyện như quán là vô thường cũng được. Cái vô thường từng từng mấy vô năm tâm nó bỏ trước, cái vô thường thì gặp cái gì mình cũng không có nắm giữ nha. Thì cái này là dạy cho quán thẳng, quán trực tiếp quán thẳng. Có cái cách mà quán những cái nguy hiểm của dục nè, thì cũng như là cách khác nè, cách khác kinh nào, kinh hình như Tăng Chi Bộ Kinh. Cái này là Phật đưa những tỷ dụ tỷ dụ để mình mà tập cho nó quen. Thứ nhất á, Tăng Chi Bộ Kinh đã nói là có 10 cái mình, cái 10 pháp số để mình tập. Thứ nhất là mình quán dục như là khúc xương. Con chó thì nó gặm khúc xương, nhưng mà thực sự ra nó gặm thì rất là mệt nhọc, nó gặm cả ngày vậy đó, rất là thích thú, nhưng mà thực sâu lợi có bao nhiêu hết, có chút xíu là sự là thật là không có gì để mà ăn hết đó. Thấy không, nhưng mà rất là thích thú, tức là không có đáng gì để cho mình bám vô tập xúc xương, biết là nó giống như xúc xương vậy, là gặm thì phá lắm, chứ thực sự đâu có lợi vậy đó. Thấy không, đó là một. Chịu bán thì bán dục như là miếng thịt. Thường thường là người ta nắm chắc chị miếng ăn, ta mới ăn ngon á, là thịt. Như bên này thì nói là tưởng tượng cái miếng thịt này mà coi mấy con quạ nó dành ăn vậy đó. Mà nhiều khi nó dành ăn mấy con quạ đầu tiền độ có đàn vậy đó, mà có thấy có cái kia xuống ăn đó, nó cắn xé nhau, nó sâu xé nhau đó. Cái là cái chỗ là những mồi ngon để mà mình tranh giành, mình giết nhau, nhưng mà thực sự nó hôi tanh như là miếng thịt gì đó, chứ nó không có gì hết đó. Câu thứ ba đó, giống như bó đuốc cỏ khô, giống như cái bài trên này nè, cầm cái cửa mà siêu thông á, chưa có duyên thì không có sao hết trơn á, thấy không? Nhưng có duyên nghịch phong cái là nó cháy liền, tức là mình đang cầm cái mà nó sẵn sàng nó làm ngược mình, nó làm hư mình đó, thấy không? Giống như là cái lò lửa, không phải lò lửa này, cái lò lửa. Nghĩa là trong cái này mình thấy sự nguy hiểm của dục thì đương nhiên lò lửa này nó phải có hại, nó có lợi, nhưng mà sao cái lợi nó có hại thì mới thấy là cái sự nguy hiểm. Tại dục luôn luôn là giống như miếng mật vậy đó, miếng mật vậy đó. Mà trong này như cái này là lò lửa là ứng dụng với những người mà gần lửa họ cảm thấy sung sướng. Tức là trong kinh điển nó nói là cái những người mắc bệnh phong á, bệnh phong là do cơ thể nó nóng, thấy không? Nó mà làm đau nhất. Thật là lúc đó mà họ gần ngồi lửa, họ hơ cái tay lên lửa vậy nè, xa lửa, lửa càng nóng chừng nào thì cái thật đau nhất họ sẽ hết, thấy không? Đó, thành ra nhiều khi họ phải hơ lên lửa vậy đó, hay họ đau nhất nhưng mà sau khi mà lấy ra là tay bị phỏng. À, tức là nó cảm tạm có giác an lạc tạm thời thôi, thấy không? Đó, hay cái lò lửa vậy đó, nó tạm đáng tạm thời thôi, như rắn độc. Hay rắn độc tức là lúc nào mình cũng có thể bị nó cắn hết trơn á, mình nghĩa là cái dục này giống con rắn độc, mình cầm nó, mình có thể cầm được, rắn có thể bắt được, cầm được hết á, thấy không? Nhưng mà nó phản ứng lúc nào, phải nó cắn lúc nào mình không biết á, thấy không? Phải nó mà cắn đòi là tiêu á, thấy không? Thường quán gì đó mình sợ như giấc mộng, tức là có thể những cái lạc thú trong cái giấc mộng nó có hết á, nhưng thức dậy nó không coi hết á, cũng như cái pháp này không có vậy đâu để mình mong cầu hết á. Như đồ dây mượn, cái này phải của mình, mình không có sở hữu được nó, thấy không? Cũng như mình mượn tạm mình xài thôi, thấy không? Mà mình mượn tạm mình xài thì mình đắm chấp làm cái gì? Mà chính cái đắm chấp này là cái ái nữ, cái nam nữ mà ai đắm chấp này biết bao nhiêu khổ não, nhiều nhiều khi chẳng hạn như chồng bỏ hay là vợ bỏ hay là con bỏ, tự tử tụi đủ trò đó. Mình nếu mà cho đồ dây mượn thì thôi, rồi xong tôi trả thì không có sao, thấy không? Nhưng mà tại cái gì nữa không nghĩ là đồ dây mượn, thấy không? Thành ra nó thử quán gì đó. Cái gì ngọt của nó, nhưng mà ngọt nó có ngọt, nhưng mà cứ nghĩ nó như đồ dây mượn thôi. Như cái gậy nhọn, cái gậy thường thường giờ làm để mình chống đi đường, để mà giờ nương tựa này, nhưng mà không cẩn thận nhiều khi chính cái gậy này nó đâm vô chân mình hay là mình té lên nó, thành ra khi mình cầm nó thì mặc dầu nó cho mình được cái sự lợi lạc chút ít đó, nhưng mà cái sự nguy hiểm nó có sẵn luôn luôn nằm cúng chính cái gậy này, nó làm cho mình có thể bị thương. Như trái cây, trái cây ngon, dục nó giống như cái gì ngon ngọt là cái chỗ đấu tranh giành giật của nhiều người, nên là mình nghĩ cái trái cây ngon ngon á, mình muốn hưởng thì mình đừng nghĩ người ta không muốn hưởng đâu, ai cũng muốn hưởng hết trơn á. Trái cây ngon mà ai cũng hưởng, thành ra nó đây là cái chỗ mà nhiều người đến tranh giành, nhiều người đến ấy, tức là nó sẽ đau, nó gây sự đau khổ cho mình. Thứ 10 nghĩa là lò thịt. Cái lò thịt là cái chỗ mà ta sắc xanh, thì chỗ xanh đó là cái chỗ mà đầy những sự buồn khổ, những sự đo tơn, đầy máu, đầy nước mắt, những khổ não, là dục mình đóng đóng cái lò thịt vậy đó. Trong đó toàn những chỗ não thôi, mình quán cái gì để mình tránh. Thì đó là 10 cách đó, 10 cách quán tỷ dụ, để mà cứ đem mình quán tới quán lui, quán tới quán lui vậy đó, để mình tránh. Tập này thì nhắc lại cái vụ ma năng già nè. Thì lúc ra nhà đó thì Đức Phật gặp Phật, thì Phật mới hỏi là người yêu nàng ở chỗ nào. Cô ấy nói mũi thầy ấy rất đẹp, mắt đẹp, tai đẹp, luôn cả khuôn mặt cũng đẹp nữa. Đức Phật bảo được, ngươi thích cái mũi ông ấy thì ta cắt mũi ông ấy để cho ngươi. Thích tai của ông ấy thì ta xẻo tai ông ấy cho ngươi. Thích mắt ông ấy thì ta móc mắt ông ấy cho ngươi. Như thế ngươi có thể đem về những thứ ấy về. Cô gái phản đối, không, như thế thì không được. Tức là thực sự ra là mình thường thường mình nắm chắc hình tướng gì đó, chứ mình không biết là hình tướng đó là cái giả hợp không thật, thấy không? Thì đại khái thực sự trong cái mê luyến người ta mê luyến kỳ lắm, không phải người ta mê luyến toàn thể đâu, có người mê luyến toàn thể mà có người mê luyến một cái bộ phận nào trong người đối tượng mình tâm kinh nó cũng nói mà, bởi mới đưa ra cụ tưởng quán, nó quán đó để nó phá nhưng mà thực sự là cái mê luyến nó khởi từ cái gì? Là từ cái bản ngã mình nó mê luyến, gốc là có bản ngã chứ phải có đối tượng, thấy không? Thực sự ra thành ra mình phải phá, nhưng mình chưa phá được thì mình phá ngay đối tượng, là mình phải lấy cái tượng nó ra. Nào lấy cái tượng nó còn cái mũi không thì ai nhìn còn thấy mê nữa. À, thực sự là người ta vẫn chấp chấp một cái đối tượng khác chứ không phải là cái bản ngã, nhưng mà tại tôi thấy cái đó là nó hợp với bản ngã tôi nhất. Cái này tôi nói nó tới lưu vào đây, bây giờ cẩn thận á, bao nhiêu người mà ra đời về cái này, bao nhiêu người chết về cái này á, thành nó toàn bộ cái dưới thiên văn kinh này ai dục mà nó tới nó lui nó không biết bao nhiêu lần. Mình phải luôn luôn lấy cái này, mình luôn luôn là làm cái pháp tu của mình hoài trong cả cuộc đời mình, thôi đến lúc mà mình đặng là tắt được a la hán quả và sanh được trí giác thì cái dục nó hoàn toàn nó mất rồi, chứ không giờ nó mất hết ra tự nó mất. Nhưng mà tới nó tên a la hán quả là tên con đường nam nguyên thủy, là tới a la hán quả nó mới mất.
Tu đà hoàng cũng mất
vậy? Không, tu đà hoàng vẫn còn tu đạo đó, vẫn trường hợp từ tham. Nhưng tham sân si, tham đại ái,
cái dạng đó gì họ không còn phát triển nữa.
Không, vẫn còn họ còn sanh chứ, nó có dục mà. Họ vẫn còn dục.
Bảy kiếp nữa là họ.
À, nhưng mà dục vẫn còn. À, nhưng mà họ có làm theo thôi. À, tức là vẫn còn, thành ra còn nó không có mất. Chỉ có tới a tháng thực sự mới mất. Thành ra lúc đó mình nói mình mất, tức là mình cũng trầm.
Nhưng mà đúng đứng ra mình không còn phát triển nên cũng còn đỡ.
Nó không có phát triển nữa thôi. Rồi bây giờ chương 27. Kênh 54 là vô trước đắc đạo. Vô trước là không có chấp á. Phu tức là anh á. Đức Phật nói phu di đạo giả, người hành đạo. Ví như khúc gỗ dưới nước, dòng mọc tại thủy, tầm lưu như hành, theo dòng mà trôi. Bất xúc lượng ngạn, nếu nói chẳng tấp vào hai bên bờ. Bất di nhân thủ, không bị người lấy. Bất bị quỷ thần sợ già, không bị quỷ thần ngăn trở. Già này là che ngăn á. Bất di hồi lưu sở trú, tức là không chẳng bị nước xói giữ lại. Hồi lưu tôi quay trở lại là cái chỗ nó đó. Việc bất hữu bại, và cũng chẳng bị mục nát. Ngô bảo thử mộc, ta cam đoan rằng khúc lỗ này quyết định nhập hải, nhất định sẽ ra đến biển. Theo đầu là Phật thí dụ, khúc lỗ trò vậy đó, mà nó không bị những cái chướng ngại như vậy, dọc đường nhập đường như vậy, tức là cái lộ trình mình tu á, là điều kiện cũng như là cái biển á, là cái niết bàn. Còn cái khúc lỗ mà trôi đó là cái trên cái đạo lộ để ra niết bàn, thấy không? Đạo lộ ra niết bàn. Nếu mà trên cái đạo lộ mà đạt niết bàn á, nếu mình không bị trở ngại những cái như vậy đó, thì mình chắc chắn là mình sẽ trôi tới biển, tới đạt lên niết bàn. Thành ra trong này đó, sau khi mà Phật nói gì đó thì Phật mới nói rằng là người học đạo chi nhân bất di tình dục sở hoặc, nếu chẳng bị tình dục tà mê hoặc. Bất vi chúng tà sở nhiễu, chẳng bị các thứ tà dại làm quấy nhiễu. Tinh tấn vô vi, tinh tấn tu pháp vô vi. Ngô bảo thử nhân, ta cam đoan rằng người này tắc đắc đạo hỷ, tắc sẽ đắc đạo. Thành ra mình đi thì mình cái lộ trình của mình, thì mình chẳng tưởng dòng nước đi, tại dòng nước nó trôi, thường thường là nó ra biển thôi, thì thường thường nói cái đó cho dễ hơn. Còn nếu mình đường đi thì người ta có thể đi thuận đi nghịch. Cái dòng nước này cũng như là nó thuận rồi, nó chỉ cho một đường ra biển thôi, cho nên mình đi mình chọn đạo, tức là mình tùy thuận theo đạo để ra đạt được niết bàn. Thì mình phải làm sao mình tránh những cái trở ngại trên cái lộ trình đó, gọi là hai bên bờ này là mình không có vướng vô. Hai bên bờ này thì trong này trong cái ngày tiên hóa luận á, một bên bờ đây là kiến hoặc, bên kia là tư hoặc. Này không có vướng vào tiếng kiến hoặc, tức là nó mê mờ về cái mê lý, không có mê mờ về cái mê sự, không có vướng vào hai cái đó thì đương nhiên là còn được giữa dòng. Còn mấy thầy khác thì luận là đó là một cái, một bên là cái tâm, một bên là cái cảnh, không có vướng kẹt vào cái nó gọi là sáu nội xứ ở trong, tức là mắt tai mắt thức, cái thức ở trong. Không có vướng kẹt vào các sắc trần ở ngoài, thì sẽ đi được giữa dòng. Thì mỗi thầy dự lượng cách. rồi chẳng tấp vào hai bên bờ là nói rồi ha, chẳng bị người ta vớt lấy ha. À, thì là cái khúc gỗ đó, tưởng tượng là cái lộ trình mình đi cũng như là mình là khúc gỗ đó, đạo là mình đi vậy đó. À, cái người ta vớt lấy, người ta tức là cõi người, tức là người tu hành mà vướng mắc trong cõi người, cái vướng mắc trong cái những cái người mà thân nhân họ hàng bạn bè của mình chấp trước vào cái lối suy luận của loài người chứ không chấp luận theo đạo, tức là bị người bị tức là vướng vào người đó ha. À, tức là dính mắc vào các cư sĩ này là một nè. À, đại khái là những người mà không phải là thiện tri thức, thấy không? Đó. Thì dưới mắt đó thì kẹt vô trong cái bị người như bị người nhặt lấy vậy đó. Chẳng bị quỷ thần ngăn trở. À, đó. Tức là chấp trước vào các cõi trời. À, chẳng hạn như trong cõi trời đó, hoặc là cõi trời có dục, cõi trời có sắc, tức là cái này thuộc về hoặc là khổ chân lông bắc bộ, thấy không? Đó. À, tức là dướng mắt cho họ nên họ bị cỡ thành ra cái họ là cái ngăn trở mình tiến không được. Chẳng bị nước xoáy giữ lại. À, nước xoáy giữ lại tức là không đi được. À, cứ quay vòng qua thì cái này nó nói là mình không tinh tấn, bỏ hành tinh tấn đi, tại đi cái đạo này, đạo lộ này bắt buộc phải tinh tấn thì mới là đi từ từ cái đạo lộ nó mới phát triển được và đi tới nơi tới chốn. Đa số cái thành công trên cái lộ trình Phật pháp đó là cho tinh tấn không á, chưa ai không hề tinh tấn mà thành tựu hết trơn á. À, thành ra cái gì ráng làm sao mà ráng giữ sự tinh tấn cho điều đặn á. À, nên mà phát triển được nhiều thì càng tốt. Cái quan trọng cái tinh tấn đầu tiên, cái tinh tấn đầu tiên của sự tinh tấn là sự điều đặn. Rồi điều đặn rồi nó quen rồi đó, cái tâm mình lúc đó nó có cái hệ thống tâm sinh lý nó quen điều kiện rồi đó, thì lúc đó mới gia tăng, mới gia tăng nó lên làm từ từ vậy đó, chứ đừng làm gấp quá rồi nó gãy á. Thấy không? Thành ra đầu tiên có thể mình làm 10 phút hay là 20 phút thôi, nhưng mà làm đúng giờ đúng giấc, ngày nào cũng giữ cho điều vậy đó. Bắt đầu là cho cái tăng mình nó quen, thể lực cái tăng mình đúng giờ đó nó có hoạt động, có điều kiện, nó quen, nó không thấy mỏi mệt nữa, thì lúc đó mình tăng mình cảm thấy cái tâm nó quan hỷ trong những giờ đó rồi đó, thì mình cũng có phấn chí, thì đó mình đã gia tăng thôi nha. Thì cái tinh tấn làm sao vậy, chứ đừng có tu một ngày tu rút rồi mấy ngày bỏ, thì cái đó nó hại, rất là hại. Cũng chẳng bị mục nát. À, cái mục nát này là hư pháp á, giống như cái gỗ là mình á, mà cái gỗ mục nát tức là mình theo tà kiến tà giới. À, giữ mấy cái đó thì đương nhiên là cái bản chất cái gỗ nó hư rồi. Cái gỗ hư thì chắc chắn nó trước ra biển nó tan nát rồi, nó đâu còn gì nữa. À, thì chắc chắn cái gì đó thì nó sẽ là tức là ra tới biển. À, thì mấy cái này bây giờ học hết rồi. À, tư hoặc kiến hoặc nội xứ ngoại xứ gì đó, tâm cảnh học hết rồi. À, bị dướng mắt cả cõi người này kia, cư sĩ này kia đó thì bây giờ cũng học hết rồi, phải xả ly thế gian, xả ly gia đình vợ con gì đó là cái gì đó. À, quỷ thần ngăn trở tức là không có chấp các những cái pháp cõi sắc dơ sắc này kia là phải tinh tấn. À, gì tạp kiến gì bây giờ cũng biết rồi. À, gì ác gì cũng biết rồi. À, thì ta cam đoan rằng khúc gỗ này sẽ nhất mình ra tới biển. Thì đây là cái gì là khi mình tu á, là mình phải dự trù mấy cái này nè. Phật chung nói mình phải cẩn thận về tâm, những cái thức của mình và các cảnh, để cho mình đừng có dính vào thức mà cũng đừng dính vào cảnh, lỡ giữa là một, hay hoặc là đừng có dính vào cái tư hoạt mà đứng vào kiến hoạt. À, đứng ở giữa nè. Chặt tách vào, đừng hai bên bờ đó. À, chẳng bị người ta vớt lấy, tức là đừng có dướng mắt vào cuộc đời nhiều lắm, đừng dướng mắt vào cư sĩ, đừng dướng mắt vào thân nhân họ hàng quyến thuộc. Rồi phải ráng tinh tấn. Đây là cái Phật dạy mình cái hướng đi của mình á, khi mình lập mình có hướng đi chánh vậy đó. Thành ra sau này Phật mới nói thêm, người học đạo nếu chẳng bị tình dục làm mê hoặc. Thì ở đây là nó nói về cái gì là mê sự á. Cái tình dục này nó nằm trong kiến hoặc, mà nó cũng nằm trong tư hoặc luôn. Trong kiến hoặc á, thầy nói là thuộc về phân biệt phiền não, tức là tham này là tham với phân biệt. Và trong cái tư hoặc á, nó gọi là câu sanh phiền não, tức là tham bản thể. Thành ra trong này nó nói là chẳng tình dục là mê hoặc, tức là nó nói phần đầu là tấp vào hai bờ đó. Và chẳng bị người vớt lấy, cũng bị thằng vớt lấy, tức là mê đắm vào trong các cõi đó. chẳng bị các sứ tà dại quấy nhiễu, tức là cũng chẳng bị mục nát á, là tinh tấn phương pháp vô vi, tức là chẳng bị nước sói giữ lại đó, tức là tu theo chánh pháp chứ không có tinh tấn mà tu theo chánh pháp, thấy không? Thì ta cam đoan rằng người ấy sẽ đắc đạo quả. Thì cái gì coi cái chú giải thì nó nói ra, nó nói cũng đại khái như vậy. Anh em mình tu mình nhớ nha, tu là đương nhiên là có giới nghệ à, tại vì tu là vượt dòng nghiệp quả mà, nó cũng như hướng vượt ngọn nó câu kìa, thì đương nhiên bảo đảm nó ưa dính mắt vô trong á, thành ra mình phải định hướng, mình khác kiềm chế làm sao cho nó đi đúng gì đó, kiềm chế tức là mình phải chấp nhận những cái chướng ngại nó mình sẽ gặp đường lộ trình, nó chứ không phải mình nếu nó trôi là nó trôi thẳng được đâu, trong lộ trình mình trôi thực sự ra thần trực trần hiện nhiều thi tức để làm sao người ta đừng có hoại cái tâm mình, để mình đừng có bị tà kiến. Tà kiến tức là những tà dại quá nhiều á, tà kiến ác giới ác kiến, rồi chấp trước vân vân, thành ra cái chướng ngại là nhưng mình luôn luôn không bao giờ sợ hãi trong chướng ngại. Thường thường á, người nào cũng là chướng ngại đâm ra nản, đâm ra sợ, mình cứ căn cứ vào giáo pháp, mình cứ kiên nhẫn tinh tấn, mình cứ hành đúng chánh pháp, mình đi thì cuối cùng những chướng ngại nó đầu tiên rất là mạnh, nhưng từ từ nó sẽ yếu từ từ vậy đó, rồi mình sẽ vượt qua được, ai cũng vậy à. Thấy không? Hai chữ người nào đại công đức nhiều tu nhiều đời nhiều kiếp họ vượt qua cái đó dễ dàng thôi, còn mình như mình tu mình vượt ra chậm, như mình cứ gia công hoài thì có một lúc nào đó thì mình sẽ vượt qua được. Chứ ngày nay cũng bị á, ông sư huynh tôi thì ông tu thì ông có cái phát nguyện là diệt hết tất cả những người ác, thấy không? Diệt những người ma quỷ đó. Thì ổng nói là trong lộ trình ổng tu cho đến lúc mà ổng cảm thấy ma quỷ nào ổng gặp ổng đánh văng hết á, thì ổng một ngày ổng chết không biết bao nhiêu lần. Thế ổng nằm mộng là ổng thấy ma quỷ rồi đánh ông à, ổng nằm ổng đánh mà nó nói đánh là chết tan xác á, đánh tầm như tương vậy đó, rồi giật mình thức dậy thấy mình còn sống mừng quá. Ổng nói mà ngày nào cũng chết hết rồi đó, mà chết liên tiếp bị 3 năm trời vậy đó, đêm nào nằm cũng đánh như ma, đêm nào nằm cũng như ma, đánh riết từ ổng mạnh lên sau này ổng nói trời sau này mỗi lần mà bây giờ thì ổng giặt ra rồi ma nó văng hết. Hai ta cũng giặt là bao nhiêu ma văn mà thiên thần giặt hết chứ không phải ma nữa. Mà ông nói là trước khi đó là 3 năm trời, nó đêm nào cũng giật mồ hổng thoát ra chết lùi vậy đó. Nó chỉ cái chứa ngại như tại họ phát nguyện, họ phát nguyện cái gì thì cái đó nói trước. Thành ra quý vị cũng vậy, chứa ngại như đừng có sợ. Mình đi đứng chính pháp đó, mình gieo nhân đúng chính pháp rồi đó. Dù có bỏ thân mạng đi nữa thì thân mạng sau cũng là cái pháp nó phát sanh cho mình. Nghĩa là bỏ thân mạng này, thân mạng xa bảo đảm sẽ ngon hơn, bảo đảm sẽ thiện căn hơn, bảo đảm gì cũng bảo đảm đó. Thành ra khi mà ngay chết mà chết ngay pháp đó, thì nhân chủng pháp ở nhân chủng cuối cùng, thành ra bảo đảm sanh ra là sanh trong pháp, nó ngon lắm. Thành ra đừng có sợ, không bao giờ sợ chứ ngại, mà không sợ chứ ngại thì mới vượt qua được đó. Vừa sợ chứ ngại không có nào vượt được, chứ ngồi thì ngồi tới 1.5 tiếng đau chân quá, xả ra thì không bao giờ mới vượt qua được, không có nữa. Ngồi hoài mấy năm nó cũng 1.5 tiếng hết à, khắc phục qua đó thì qua được là tự nhiên cái gì sẽ tăng lên được 15 phút hay 20 phút vậy đó.
Khắc phục cái đó là ngại là lúc ngồi nó
sọt cái gì cũng vậy, thì phải khắc phục từ từ, cái đó thì khắc phục được thôi, thấy không?
Tu là khắc phục
cái gì cũng vậy đó, từ từ cái gì cũng có chướng ngại trên, tại vì cái cơ thể mình thường thường là nó không hoạt động, chưa quen cái điều kiện đó. Cái người mà tập mà cái thường chút thì họ tập từ từ để họ vượt qua, không có gấp rút lắm, là tinh tiến vừa phải vượt qua được đến cách khéo léo, cái chuyện xảo là vượt qua, thấy không? Còn nếu mình không có khéo léo mà không có chuyện xảo thì nhiều khi mình làm quá nó break á, bức
ép sát quá, bức.
Thầy nói vậy, đây là dạy là gì, là cái lộ trình, cái phương hướng đó, để bây giờ đi đó. Cái phương hướng đó là nhớ đừng có bị kiến hoặc và tư hoặc, hoặc học hai cái đó lại để mình phải đi ở giữa, tức là mình đừng có chấp cảnh cũng đừng chấp tâm, một cái chấp tâm chấp cảnh đó, thì cũng là cái hai bờ vậy đó, đừng có mê đắm trong cái pháp thế gian là người, cũng không có mê đắm trong những cái pháp quỷ thần hay chư thiên, là luôn luôn phải tinh tấn tu tập chánh pháp, đó là những cái phương hướng đó, dạy tổng quát cho mình đó. Dạ đừng có làm hư cái pháp, tức là đừng bị cuộn nát á. Rồi chương 28
ý mã mặt đúng
ý mã, tức là tâm dân ý mã đó, ý mã này là cái ý mình giống như con ngựa đó, mạc là chớ là đừng, túng tức là buông đó, không túng buông thả đó. À, tức là cái ý mã của mình đó, thì chớ theo cái buông thả theo cái tâm cái ý mã của mình nữa. À, à, cái này thật là dặn dò rất là kỹ lưỡng. Kinh văn Phật ngon, thận vật tính nhữ ý, thận là chớ đừng, thận là cẩn thận chứ, vật là chớ đừng, tinh tính là tinh, nhữ nhữ là anh á, à, ý à, à, cẩn thận chớ cái tin vào cái ý của mình. Cái ý của mình á, bây giờ cái ý mình có cái ý gì của mình á, thì cái ý của mình á đây là toàn là nghiệp không à, nó thuộc về quạch, nó phải họ nó chưa có giai đoạn mình có giác, à, thì mình tin nó là mình chết thôi. À, tại là cái nó là cái ngã, nó nghĩ cái dục, khi nói cái dục tức là nói cái ngã, người có dục tức là có ngã. À, thành ra khi mình còn á thì cái ý của mình á, à, là toàn là nghiệp không à, toàn là sinh tử luân hồi không à, thành ra Phật dẫn là thận vật tính nhữ ý, đừng bao giờ tin nó trên. Tin là tin theo pháp thôi, tin đi chánh pháp thôi. Nhữ ý bất khả tính, ha, à, cái ý của mình nó không có thể tin được. Thận vật giữ sắc hội, cẩn thận đừng cùng với hội hợp với sắc. À, tới giờ phút này Phật nhắn tới nhắn lui là cái này nó hại mình, nó hại vô cùng. À, sắc hội tức quả sanh. À, à, rồi đây câu cuối cùng nè, là Phật dạy cho mình rất là kỹ. Đắc A La Hán dĩ, đã đắc A La Hán rồi, đã đắc A La Hán rồi đó, dĩ là rồi đó. Yeah. Nãy cả tính như ý, lúc đó thì mới tin được cái ý của mình. Tức là lúc đó là hết quạt rồi đó, thì cái ý nó mới trúng á. Thật ra quý vị đừng bao giờ mà tin mình ngay nói là tu là hoàng A La Hán quả là cũng chưa xong. Để còn có ông tu quạt và tư quạt, tức là coi vẫn còn nhíu vào mắt vào cái tư quạt thì tư quạt chứ chưa được giữ dòng mà. Thành ra lúc đó mình tin nó là mình chết thôi, tin là dướng vô liền. Thành phải tin chỉ có pháp thôi. À, còn cái giữ sắc hội đó, thì cái hội cái sắc đó là đem tới luôn luôn là như nãy mình nói, bao nhiêu cái quả có sắc thì ra đủ loại là tai quả, đủ loại kia thì rất là cẩn thận. Cái đó là đụng sắc là tắc là quả xanh thôi, luôn luôn phải nhớ cái con này là Phật nhắc nhở mình hoài là quả xanh đó, chắc chắn đó, đụng không quả xanh trước cũng xanh sao. À, à, là phải đâm cái xả ra, tâm xả ly xa lánh, tâm xả ly xa lánh, nhớ cái gì phải ráng tập. À, tập làm sao á, mà lúc đó cái năng lực phòng phi giác mình tự động nó có, đụng cái nó bật ra liền là đỡ, mà đụng mà quên là nó nguy to. À, cũng như là tập sao mà cũng như đánh võ vậy đó, phản xạ đánh ngay tự nhiên đỡ vậy đó.
Như là quyền
nó làm thế nào đó, nhưng mà phải quán cho thiệt nhiều dữ, phải quán là cái đờ nó sắc hại sắc sắc có phải hại, sắc có hại, thế này Phật đã dặn tới dặn lui dặn lên rồi. À, bây giờ làm sao mình không nên hỏi nữa, giai đoạn mình yếu mình không nên gặp gỡ nó, mình phải xa lánh nó, gặp xa lánh nó. Thành ra những hoài nghi của Phật cũng vậy. À, như kia tăng đi rồi phải nhìn trước mấy bước cái sức mặt thôi, không có nhìn hai bên này kia, tránh các sắc, không phải tránh sắc dục không đâu, à tránh các sắc của ngoài luôn. À, tâm chuyên chú nhất ý rồi. À, tại vì mở mắt ra thì bị sắc nó kéo tâm mình đi. À, sắc nó là phải sắc dục của nam nữ không đâu, à, mà sắc trần luôn. À, thành ra là gặp sắc hội đó, là quạng nó sẽ xanh, là quạ xanh. Rồi giờ nhớ con này nó nhớ nằm lòng á. Yeah. Muốn như vậy đó là phải làm sao, là phải tập cái chánh niệm tỉnh giác á. Cái gì cái chánh niệm là cái niệm á, cái niệm nó quan trọng lắm. Bây giờ mình á, mình muốn biết mà lúc nào mà để mà mình tránh nó đó, à, thì lượng lượng phải có cái tâm nhìn vô cái tâm mình hoài thì mình biết là mình đang gặp sắc. À, thì mình muốn gặp sắc mà mới tránh nó chứ, chứ giờ tại vì mình không có tâm đó, mình gặp mình đâu có nhớ đâu. À, thành ra cái vấn đề quan trọng nhất á, trong hoạt động tâm ý mình phải luyện hoạt động tâm ý mình là luôn luôn mình kiểm soát hoạt động tâm ý mình. Nó bây giờ mình học câu này là mình nhớ câu này rồi ha, cái câu này là trong ngôn của mình nói gì. Dạ, à, nhưng mà có một cái á, nhưng mà gặp nó một cái là mình lại không nhớ, thành luôn có cái tâm ý, à cái này là sắc nè, hay gặp đó là cẩn thận không được nó hội nó nữa, tự nhiên cái tâm mình nó bỏ. Mình ngăn ngừa ngay cái gốc quả nó vừa xảy ra là đương nhiên chắc chắn mình sẽ diệt được. À, à, tức là cái này nó nói mục đích đó, đại khái cái sắc này là nói chung thôi, cái sắc này thực sự không phải là sắc tầng mà nói chung là sắc pháp, tức là sắc thanh hương vị xúc pháp luôn á, sắc thanh hương vị xúc luôn á. À, thành ra nó là những cái gì mà làm nó hấp dẫn cái động dục của mình. Thực sự cái sắc pháp này nó có ý nghĩa hàng hẹp thôi, ý nghĩa là hấp dẫn thôi. Thực sự có những cái sắc pháp làm cái tâm mình nó ghét, nó đẩy ra nữa cũng có nữa. À, như trong này á, là nó nói là tại vì nó đang nói về thái dục, thấy không, thì những cái sắc này là những gọi là sắc thanh hương vị xuất phát, có tính cách làm cho cái tâm của mình bị dính mắc vô ha. Thì mình ngồi ở đó và đây là những cái đối tượng, những đề mục hấp dẫn hay là cái tâm gì đó, thì mình đừng cách mình tránh xa nó đi. Hay mà mình muốn tránh xa nó đó thì đầu tiên mình phải thấy được nó và mình kiểm soát được nó. À, tức là mình phải tập luôn luôn có cái tỉnh giác trong cái ý thức của mình. Và cái tỉnh giác ý thức của vị cũng như bây giờ tập niệm Phật á, vị phải luôn luôn tập có cái tỉnh giác trong ý thức niệm Phật, thì đó là hình thức để tập cái tâm tâm giác ý thức. Khi tập quen tự nhiên cái luôn luôn cái sự kiểm soát nó đi hoài trong cái hành động của ngoài, mình đó rồng lan ra hành động của ngoài. Đầu tiên mình đang nằm trong pháp thôi, nằm trong pháp thì dễ tập nhất. Tại lúc đó không có duyên ở ngoài nên mình tập pháp mình giữ. Rồi lúc nào mình cũng nhìn được cái tâm niệm Phật mình hoài rồi thì lúc đầu ở ngoài mình làm gì mình tập nhìn vô đó. À, nới rộng ra cái sinh tại quả ở ngoài, sinh tại quả ở ngoài nó khó hơn là lúc đã tập pháp. À, tập được rồi thì lúc đó đó ngay bắt đầu là mình vừa tập sắc, cái tâm mình vừa khởi cái gì là vừa dính mắc, giờ này nó thấy nó vừa đẹp vừa hấp dẫn, cái dục vừa sanh ra thì thấy là cái tâm mình đang có dính mắc và cái dục, tức là cùng sắc hội họp. À, thì mình dính mắc thì mình chặt đứt ngay cho đó. À, đây là Phật dạy cho mình, là cảnh giác cho mình thực sự ra bỏ sắc khó vô cùng. Thành phải nói là lúc mà sắc vừa tánh hay nhất là đừng có hỏi cho nó là tính thật thôi. À, và muốn hỏi cho nó là phải biết được cái tâm mình trước, tại vì chính cái tâm mình là cái tác lý hỏi cho nó. Nó sắc ở đâu nó cũng có hết trơn, nhưng cái tâm mình là cái chỗ để đến nó, để gặp nó, để xúc nó. À, thành ra mà khi cái tâm mình vừa xúc nó là mình biết không được. Cái Phật mới dạy mình được Phật. Mình nói cái này là cái nguyên nhân, đó là những cái duyên để sanh ra dục. Nên tác duyên để sanh mình dính mắt chấp trước, cũng như viên gỗ mà dính mắt vào cái này, dính mắt chỗ kia hay kia đó, thì lúc đó cái tâm mình có động ý quay trở lại cái đề mục của mình trở lại. Hãy nói gì phải tập chánh niệm nha. Cái này tức là cái tập cảnh giác cho mình.
Bên trong nó đáng nguy hại hơn bên ngoài.
Trong ngoài cũng nguy hại hết chứ. Ngang nhau không? Tại vì trong ngoài không được tâm mình đó. Thấy không? Thì tâm này thì mục đích nó dạy mình cái cách là làm chủ tâm ý mình để trừ sắc. Tức là cái này là cảnh giác, hoặc nói là đừng bao giờ cho cái tâm mình nó chạy tầm bậy hết. Cảnh giác đó, cảnh giác, tức là cảnh giác nó thì phải thấy được nó. Ở trước á là cái chương mà trừ nữ sắc nguy hiểm á, tức là gặp cái nữ sắc rồi, cái sắc đối diện trước mặt rồi, nó đẹp rồi ha, bây giờ mình mới quán sự nguy hiểm của nó, mình mới quán sự bất tịnh của nó. Tức là lúc nó gặp rồi mà tối sáng nữa ha, nó thì nó còn sướng thô, tức là cứ ở ngoài ha, còn tức là tế gì nằm ở trong á, gấp mà mình chặt ra ngoài mình có thể mình chặt được ha, nhưng mà ở trong rất là khó chặt, cái tâm rất là khó chặt, thành ra mình cảm giác ở trong được á thì là giữ sắc ngon nhất ha. Nếu mình giữ như vậy như được đó thì mình sẽ vượt được qua quy lực về sắc phá. Trong này nó nói, thành ra trong này nó nói đó, cái sắc nó vẫn còn tồn tại mãi cho đến khi đắc a hán thôi đó nha. À, tức là đắc a hán dĩ nãi khả tính như ý, như ý này tức là cái ý thức hay mà dính mắc vào tất cả những cái pháp nó gọi là sinh tử luân hồi, mà nó là sắc hội đó. Thành ra quý vị đừng có tưởng tượng trong này tập đó, thì dụ như mình thường thường mình cái tâm mình nó có cái gì, thường thường mình tưởng tượng ra thì làm sao đừng tập cho nó có cái tưởng ha. Rồi cái có cái tác ý ra, tức là cái tư duy tư là suy ngẫm ra, thì đừng tập cho nó có tác ý, tức là nhìn vô cái tâm mình thôi ha. Và cái tâm mình mà muốn đi theo sắc thì nó có tác ý mình không có phát sanh được, thì nó cũng không có đi chạy theo được ha. Giờ mình không có tác ý, nhưng cái tâm mình thường nó duyên tưởng, nó nhớ những cái pháp bất tông lý ra. Thì lúc đó mình cũng bỏ xả cái tưởng đi, cảnh giác, nhưng mà mình phải coi tìm cách đối trị chặt đứt nó liền. Thành ra cái này Phật dạy mình là cảnh giác để xa. Thật sự người ta nó dính mắt cái này nhiều, dính mắt cái kia ít, chẳng hạn như mình dính mắt về sắc dục nhiều, không sắc trần nhiều, không có nghĩa là mình không dính mắt thanh trần, nhưng mà dính mắt thanh trần ít thôi. Thành ra hay nhất chẳng xa luôn thằng thanh trần, chứ không có nên. Không nên là tôi nói là cái này chẳng như giờ là không mắc cái gì trần, như tại vì chứ tại vì là cái gì trần nó chưa đủ duyên thôi. Thấy không? Chứ mình không e dè, không cảnh giác ngay cái đó, nó là một cái dục, mình không cảnh giác e dè nó thì nó cũng là một cái hại. Thành ra cảnh giác khi mà e dè dục á, nó sắc thì mà không nói hết. không có nói là cái riêng sắc trần, có nghĩa là khi bạn nói sắc tức là nói hết là sắc tăng hương vị xúc, cảm giác hết luôn cả có những cái gì không để ý đâu, như cái xúc á, cái gì đâu giờ để ý cảm giác đó. Phật sư ta nói giới Phật ra không nằm giường cao rộng, không leo tràn qua thơm, không đeo tràn qua rồi y phục phải bằng vải thô, không có vải lụa hay gì hết, cái thô tầm trừ xúc hết á, cái đó là trừ xúc á. Ta nắm chắc về cảm giác là trơn lạnh rồi êm mái rồi lung tục đó, cái xúc á, bởi vì không có để ý gì đó. Thế là chính cái đó là nhiều khi đắm nhiễm nào không hay, đắm nhiễm gì thế đó. Thành ra khi mà nói là sắc hội này, sắc nó bao gồm là sắc thanh hương vị xúc. Còn cái pháp thì nằm về ý, bất tính giữ ý đó. Cảnh giác á, phải cảnh giác hết mấy cái đó. Cái ý của mình là nó diễn đạt cái gì mà chưa có giác ngộ là hé, là ý là sai, là phải theo đạo rồi.
Nói ra cái gì đúng gì dưới mắt trời thôi.
Không dạy kỹ lắm á, cái này là cảnh giác thôi. Thật ra cái cách cảnh giác mình nên cảnh giác trước. Tại vì nếu mà không cảnh giác á thì rất nguy hiểm. Con đường mình thì mình tu thành thì không sao. Thành nên mình ngừa trước anh tốt. Chương 29. Chánh quán định sắc. Tức là cái dạy cách quán tưởng để mà đối địch với sắc. Quán tưởng chân chánh thắng được sắc dục. Thận vật thị nữ sắc, hãy thận trọng đừng nhìn ngó nữ sắc. Thực sự cái địch sắc này đó là tại không phải là cái chương này vậy, nhưng mà trong này đó đã nói là nữ sắc này là xác định rõ là sắc nữ, nam nữ.
Đó là mê hồn trận.
Thường thường nó đó là nhiều như 10 người đó, thường thường dính 8 người, 2 người không dính
cái
này. Cái 2 người họ dính danh, dính tài, dính cái khác. Thực sự nhưng mà đại khái khoảng 10 người, 8 người nó dính vào nữ sắc. Thành ra đa số là tại vì nó lấy cái số đông mà nói chuyện. Diệt là cũng ha, mạc là chớ đừng. Công ngôn ngữ. Cộng chứ, đúng là cộng ngôn ngữ, tức là cùng nói chuyện với họ.
Diệt là cùng, cũng.
Cùng, cộng đừng nói chuyện với họ, cộng ngôn ngữ mà nói chuyện với họ.
Chà, có chuyện sẽ làm gì
nữa. Dược, đó là nói chuyện á, có nhiều người họ đắm mê âm thanh. Cái tiếng người nữ ngộ đó, chưa gì chưa gặp những người Quế đâu, họ nói giống như chim mới kêu à. Tiếng như chim kêu vậy đó. Vậy đừng nhìn sắc mặt đó, nó nghe giống như cái tiếng nó có âm nhạc lên xuống hay lắm.
Nguyên nguyên rũ à.
Thành ra nó có những nhiều, thật sự có nhiều người họ bị như cái còn cái nghiệp của họ, nhiều khi họ nghe tiếng Quế họ không thích, họ nghe tiếng Bắc thích. Mỗi người có một cái nghiệp riêng, nhưng mà cái âm thanh á, nhưng mà đại khái là cái nói cái âm thanh mà nó âm điệu giống như cái người Quế là âm điệu rất là hay. Tiếng Quế âm điệu rất hay. Thầy Tinh Trí cũng khuynh hướng là tụng kinh tiếng Quế, tại vì cái giọng tiếng Quế nó hay lắm, thấy không? Cái giọng kinh tiếng Bắc người Nam nó không hay, không hay bằng.
Thấy Nam hay chứ, thầy Tâm Minh Quang rồi hôm qua niệm nguyện vật không nghe nó rất quốc nhưng mà nó hay, nó thích vậy.
Và người Trung hay, người Trung kinh
nha. Người Trung đó là người Quế đó.
Người Quế hả? Hồng rồi, người Trung là không người Quế khác nhau. Trung
này là siêu là người Nam, người Tổng Kinh Nam, người
Quế. Thành ra thực sự ra đó là cái nghiệp mỗi người chấp. Thấy không? Thì cái người thấy hay khác nhau, cái người này thấy cái hay cái này chưa chắc là cái hay đó là cái nhất định. Người ta có người thấy hay cái khác. Thành ra có người thì thấy hình dung mà đắm mê, có người nghe âm thanh mà đắm mê. Thấy không? Đó. Thành ra Phật mới dạy cho mình dạy kỹ đó. Thứ nhất ha là đừng vật thị nữ sắc, tức là đừng nhìn. Thành ra Phật đó. Thứ hai là cũng đừng có nói chuyện.
Mạc là đừng nữa hả?
Đừng có nói chuyện. Thành ra giờ cách tự của mình đó là sao? Thấy không? Giờ đứng đóng giá chịu đây chịu bế quan mà cái mắt còn nhìn còn thua. Sao thêm cái nữa gọi là bế nhãn.
Trời ơi,
đeo nhã thật sự không phải, tức là mình trụ cái tâm mình cũng như nói thật đó, trong tâm mình là nó gọi là khoảng ba cái ngón tay trước chân thôi, mắt nhìn xuống vậy thôi, đi đâu cũng nhìn nó vậy thôi, chứ không có nhìn lên vậy, nó nhìn ngang nhìn qua nhìn lại, đi kinh hành gì là nhìn vậy thôi, nhìn trước cái bàn chân vậy đó, chú vậy đó.
Trụ tâm.
Không có mở mắt nhìn, tại cái mình nhìn lên bắt đầu mới chắc chứ sắc. giới hạn lại cái mình lại, thấy không? Mà nhìn như vậy được, cái nữa là đi đứng nó không có bị đạp đinh đập gai đâu nữa, đó đi được từ xa đi nó cũng gọn, cái lót sạch là gì đó. Thành ra Phật dạy chỉ không, Phật còn ngăn ngừa mà trong nhân phần Phật cũng rất là tâm lý, ông biết là cái nhân duyên nó phát sinh nên Phật chặn hết á. Nó bây giờ đầu tiên có vậy muốn không nghĩ chắc đâu, nó nguy hiểm lắm phải không? Mà giờ muốn địch mà chống lại nó, nó là cái sức mạnh, nó là cái địch. À, bây giờ nếu mà cái định mình muốn không cái địch mà nó không có thể đánh thấm mình được á, là mình mà không có dính vô đó. À, đầu tiên là cái việc dập thị nữ sắc, đó là cấm nhìn nha. Diệt mạc, diệt mạc cộng ngôn ngữ với họ. À, không được nói chuyện. À, đây là dạy cho mình cái cách ly đó mà tránh. À, cách ly nghĩa là cách xả ly đó, bỏ nó đi, rời xa những cái đó đi. À, mà tránh nhược giữ ngữ giả. À, nếu mà cùng á phải nói chuyện với họ, giờ kẹt quá phải nói chuyện rồi. Yeah. Không chịu giờ kẹt phải nói chuyện thì phải sao? À, phải tránh tâm, lúc đó là bắt buộc là giờ, trong cái kia thì dạy không nhìn mà cũng không nói chuyện. Thế không, bây giờ phải nói chuyện thì phải dùng cái khác để phá. Không, à, phải dùng tâm, có cái tâm phải dùng tâm pháp điều khiển.
Tâm pháp.
Thấy không? À, thì cái tâm pháp này có bên nguyên thủy. À, đầu tiên là cái ngữ nghĩa đang, chánh tâm niệm đang, ngã là tham môn, ngã dị sa môn, xử ư trượt thế, à, sống ở đời trượt, cư xử ở nơi đời trượt á, đương như liên hoa thì giống như là hoa sen, bất dị neo thì mình là người sa môn, mình xuất trần, người mình thanh tịnh. À, thì mình làm sao mình phải giữ cho đứng cái tư cách của người sa môn. À, tức là giàu ở trong cái quế, đó là cái sắc đó, đó là họ là quế thì vẫn là thanh tịnh. Tức là đầu tiên là nghĩ vậy đó, để cho mình có cái sự gọi là lấy cái bản ngã thanh tịnh để chống lại trước hả. À, nhưng mà cái thứ hai là luyện tâm. À, không, tức là mình nói là sa môn, cái tư thế sa môn phải gì. Rồi ra đây mà luyện tâm mới thực sự nè. Tưởng kỳ lão giả như mẫu. À, tưởng à, những người mà già đó thì như là mẹ mình. À, trưởng giả như tỷ. À, cái người mà lớn hơn á thì như là chị mình. Thiếu giả như muội. À, những người mà nhỏ hơn mình đó như em mình. Trĩ giả như tử. À, à, những người mà nhỏ tuổi nữa, nhỏ xíu đó thì như là con. À, và cái này là cái này thuộc bồ đề tâm nè. Mà sao đầu tiên là nghĩ cái này để tránh cái tâm bị bậy, thấy không? À, sanh độ thoát tâm. À, mà đâm ra cái sinh ra cái tham thương mến muốn cho độ lạc cho họ chứ không có đắm nhiễm. À, sanh độ thoát tâm tức diệt ác niệm. À, à, cái là mình phải sanh cái tâm mình thấy họ trong vô minh, trong tham dục phiền não, tức là cái độ thoát tâm, tức là độ họ khỏi tham dục phiền não. Tức là mình nhìn họ có thể họ tham dục phiền não đối với mình. Mình nhiều khi mình không có tâm tham dục phiền não với họ, nhưng mà họ sanh dục phiền não với mình. À, nhưng mình sanh độ thoát tâm, tại vì thường thường họ khi mà phát tâm tham dục với mình họ tác duyên. Bây giờ họ gặp mình lạnh lùng thì tự nhiên họ không có duyên, chỉ đó nếu mình tác duyên với họ thì mình mới dính thôi. Thấy không? Còn giờ mình không có tác họ, họ tác mình. Thấy không? Thì mình phải có cái tác khác. Một cái tác họ, mình tác đồng thương mến họ, rồi vấn đề họ trong tham sân si phiền não tham dục. Mình thấy được tham dục của họ thì mình không có bị cái duyên họ ảnh hưởng nữa. Thấy không? Thì đó là sanh độ thoát tâm thì tức diệt được ác niệm. Tức là mình không thấy, còn mình không thấy được cái tham dục của họ đối hướng với mình đó, thì mình có thể bị cái duyên họ tác của mình. Mà thường thường là gì, thường thường người ta thì của lâu sinh cảm tình là gì đó,
thấy qua thấy lại.
Ừ, thường thường đó là mình không thấy được cái đó là cái phiền não tham dục, cái đó mình cảm thấy mình thương xót họ đau khổ gì mà, tại vì mình thấy rất cái hại thì mình nói tham dục, thì đương nhiên mình không dướng mắt cái đó. Không, thì mình cảm thấy cái đó là một cái tình cảm đối với họ, đối xử mình tốt, tức là mình accept vô. Mình nở cái tâm mình ra, mình bắt accept cái đó vô, thì cái tình cảm nó phát sinh. Đầu tiên nó nhỏ thôi, có nhiều thầy chỉ bị cái nhỏ nhặt thôi, đang ở cho quà cá mà nhất là nhiều khi cạo gió giặt đồ thôi mà thành nó giúp. Thấy không? Thành ra mấy cái chuyện đó đàn còn tránh hết, sao vậy? Có đệ tử nào đệ tử nữ ví dụ mà cạo gió giặt đồ giặt điếc rồi nó tránh hết,
cái nó dễ dính thôi.
Nó từ từ nó phát sanh vậy đó,
tình cảm nhỏ
từ từ nó phát sanh.
À,
thành ra mình phải tiệt tối tánh đó, trường hợp mình làm không nổi không chuyện được. Nếu mà hay là nhất là nên kiếm người nữ, người kiếm người thị giả nữ, người nam thì kiếm thị giả nam. À, chuyện đó hay nhất. À, cái tình cảm nó không phát sanh. âm tà la số là chết, là chết nhỏ nhỏ nhỏ, cái lớn thường thường mình thấy được thì khó chết đó. Đề phòng phải không? Cái nhỏ nhỏ từ cảm từ mặt xanh xanh là chết rồi, chết sao nào không thay á. Mà thường thường nó thường thường nó tao thấy mấy thầy là dính dính gì này, cái chuyện lẻ tẻ vậy không? Yeah. Chứ đâu có mấy cái chuyện lớn đâu.
Như có cái câu chuyện ai giống gì không, ngày xưa trên núi rồi có một cái cô thì giả cứ nói bưng cơm bưng cơm bưng bưng lại bưng quà, xong thời gian sau với cái biến mất mất rồi. Tức là cái ông thầy sư cũng ra đời luôn.
Thành ra Phật dạy phải nói phải thật sự, cái thật sự Phật ông dạy mà ông rất là tâm lý, ông nói thật sự gì ngày tâm lý gia không ai hơn Phật hết trơn. Nhưng mà tâm lý gia Phật ông hay là ông thấy được cái sâu xa nhân quả nhiều đời nữa kìa. Thành ra ngoài vấn đề mà ông dạy mình tránh, trong cái vấn đề mà sắc cảnh này kia ông dạy mình luyện tâm rồi nữa. Để mình tránh cho nó rốt ráo. Đầu tiên đó quý vị nhớ nha, dập tắt ra là không nhìn. Mà cũng không nói chuyện ha, không có nói là mở miệng nói ha. Còn nếu mà cùng nói đó, thì bắt đầu có phải có chánh niệm nè, nó quay cái tâm phản sát cái tâm mình nè. Thứ nhất mình là cái sa môn, như là xuất ly tham dục, nhớ cái tâm phải thanh tịnh là một. Giống như là liên quan nhất là mình nói là cái tâm mình không nên có tham dục, không nên tham dục mình sẽ luôn nhắc nhủ nó, đây là liên quan phải không? Rồi đồng thời nữa luôn mình tập cái lối nhìn theo Phật cũng dạy mình ở trong này đó. Gặp người lớn tuổi cho thì xem như mẹ mình, gặp người mà người kia lên thì coi như chị mình, người kia là các em ruột mình.
Nghe quá, mình nói bất cứ một người xuất gia nào đều được gọi là sa môn đi, cả sa di, sa di đi.
Đúng rồi.
Nhưng mà nghe qua thôi, tâm thật, mình qua để nói không
đúng. Không có đâu, cái đa sa môn là pháp luật, ông định nghĩa là gì đó. Cho tới mấy thầy mà tôi nói với ông nghe đó, ông phải phân biệt luật sư á với pháp sư á, thì bảo đảm là nói về luật là nó ăn luật phải hơn.
Dạ đúng.
Mấy pháp sư nhiều khi mấy chữ này họ chỉ biết là xuất gia thôi, nhưng họ phân định chia làm sao chặt chẽ không bằng luật sư đâu. Thành ra đúng cái này mà cái sa môn này nó bằng luật sư cũng là nghĩa đó. Bảo ông nói là luật sa môn này không nghĩa là tỳ kheo nha, sa môn chỉ là xuất gia ngoại đạo vẫn được sa môn mà. Chứ không phải sa môn là cái kia đâu, nhưng mà thời Đức Phật thì giảng này giảng rồi. Thời Đức Phật lúc đó chưa có tỳ kheo, thời người ta gọi Đức Phật là đại sa môn. Thấy không? Có đâu, tức là mỗi người họ có chuyên ngành quá. Đó ra rồi đó, gặp anh thiền là sẽ anh giải thiền giỏi, nhưng mà ông già tịnh độ mới nhiều khi mới tự tịnh độ ông giảng tập. Thấy không? Càng như bây giờ cái ông Minh Quang thì ông biết ông chưa làm gì mà không hiểu. Thấy không? Càng như ông tịnh độ thì có thể họ dẫn độ rất này, mà quay từ thiền không hiểu làm. Họ chuyên môn cái đó, cái một cái gì đó, thành ra ông luật đó thì ông giảng luật là hay, nhiều khi qua pháp á, nhiều khi có thể ông hiểu cũng đúng. Thành ra chuyện đó đương nhiên mình nếu là tam tạng pháp sư thì cái chuyện đó ngoài tam tạng pháp sư thì họ thoát được cái đó. Còn đa số là họ dướng mắt. Họ dướng mắt trong cái ngành học của họ, trong cái định nghĩa, nhưng mà ăn thua cái nào mình đi tới nơi tới chốn cũng tốt. Thành ra nếu có cơ hội mà viện nghiên cứu hết, đem thấu triệt hết mà đi cái gì nó đỏ ở đó thì càng được càng hay hơn. Nên thầy Minh Quang thì ông giảng có cái hay là khi cái từ nào ông định nghĩa phạm vi cái từ đó trước, rồi trong cái từ đó ông mới giảng theo cái từ đó. Thành ra thà như vậy chứ mình biết là cái phạm vi sao, nhưng ông nói sa di có nghĩa là gì thì thà ông hiểu theo đây sa di vậy, và tôi tất cả như tôi nói tôi dùng cái chữ sa môn thì bây giờ phải hiểu như vậy là được. Không, để cho mình khỏi cái lầm lạc thì đương nhiên ông phải xác định cái danh từ trước. Những người mà pháp sư họ giảng cái gì đó, họ giảng chứ không muốn giảng thì mình cái gì thì họ phải xác định danh từ trước, dành từ trong phạm vi thế này nghĩa là thế này rồi, phải không? Chấp nhận rồi giờ tôi mới giảng. Và bất cứ thí dụ nào mà nói tới sa môn thì cái sa môn có nghĩa là gì chứ không có nghĩa là khác nữa, thấy không?
Như vừa hôm nay nói là thiện pháp, và thiện pháp đối với ta định nghĩa thì thiện pháp rõ ràng là nói trong
một cái phạm vi nào đó, định nghĩa cái phạm pháp pháp môn mình, ví dụ nó phạm pháp tịnh độ, chánh niệm tịnh độ nghĩa là gì, xác định đàng hoàng chánh niệm rồi đó, thì sau đó mình có thể bài bác những cái chánh niệm khác. Chánh niệm về tiền tông dẹp qua bên, chánh niệm khác dẹp qua bên, tại tôi đã quy định rồi. Tôi xác định cái thiện pháp gì của tôi, cái chánh niệm của pháp môn tôi là như thế này. Thế bây giờ tao nói chánh niệm tôi bây giờ hiểu gì thôi. Nhưng mà nếu mà nói rộng hơn thì mình nói là tại vì cái gì đã học pháp môn này nên chánh niệm tôi định nghĩa là gì để cho gì rõ. Còn cái gì đi qua nhân khác, người ta nói về chánh niệm thì phải coi hỏi người ta là chánh niệm ta làm sao. Để cho mình nắm cho thiệt vững.
Đa phần những người đi nghe pháp gì mà bị lộn xộn như thế đó.
Tại vì cái ông pháp sư đó ông không có cái ông chưa quen cái lối nhân minh luận, ông chưa quen ở lớp thuyết pháp. Ông học cách thuyết pháp thấy không? Cái đó phải học đàng hoàng.
Dạ quý thầy, chủ trương là ở kinh này giống kinh kia, có liên quan kinh này liên quan kinh kia, mà đôi khi nói ra nó
không liên quan thì cũng nói được, nhưng mà nó liên quan trong cái phạm vi nào. Dạ. Nhưng mà tại vì thường thường mấy thầy không có nói rõ, và cái đó là nó thuộc về cái đó là thuộc về cái tài, cái sự thuyết pháp đó là một cũng có một cái khiếu.
Tại.
À, cũng là cái khiếu mà họ thích, họ phải chịu nghiên cứu, họ chịu phải coi những cái nào, cái người nào thuyết pháp hay, tại sao mình đọc cái này rõ cái kia, rồi mình coi nó hay chỗ nào, rồi mình để ý, thấy không? Đó. Ăn thua đó, đầu tiên là về cái cách thuyết pháp của Tây Phương, vậy trước khi nó viết cuốn sách, nó nghĩ từ ngữ trước. À, mà khi nó nói từ ngữ đó để cho mình hiểu rõ, thường thường là mình hiểu không hiểu rõ, hiểu sai ý của họ là tại vì mình không hiểu từ ngữ đúng thôi. Thành ra cái gì thiết cái gì đó phải nói từ ngữ gì là xác định từ ngữ trước. Thì cái thằng quan này đã không có gì đó, ông nói vậy là ông phát định từ ngữ đó, rồi sau đó ông mới nói nó. Thành ra nhiều khi mình nắm được từ ngữ ra thì mình nghe lời ông dễ hiểu, dễ hiểu không? Còn mấy ông không nói vậy đó, thành ra mình không biết được đâu mình rờ đó.
Tại vì đem những kiến thức cũ đem đi nhớ nhiều lại lộn xộn.
À, thành ra cái này á, có hai cái mình tập á, tập quán là ba má, nhưng mà Phật cũng tế nhị, thực sự là những cái này nó nhiều khi đi qua những xã hội khác nó không hợp, phải không? Chẳng hạn như vào đời nhà Trần đi, thấy không? Anh chị em nó lấy nhau,
nhà Trần,
anh chị em họ lấy nhau, thấy không? Tại cái gì thì một cái phong tục tập quán nó khác, cái xã hội này là xã hội ở bên cái luân lý, đặt lên luân lý ở bên Ấn Độ. Trong cái thời gian đó thì chẳng hạn như là cha mẹ là chị em ruột hay là những cái kia con cái nó không có quyền lội. Thành ra mình đặt cái này để đưa sắc dục, sắc dục thì nó nói là cặp đối tượng đó mình đâm ra muốn cảm mến, muốn gần gũi cho nên đi sắc dục. Nhưng chẳng hạn như cái đối tượng nha, đời nhà Trần phải sửa là sửa lại chút chứ mà bán gì thì tâm nhắn xanh đang nghĩ tầm bậy à, tỷ muội gì cũng xanh đang nghĩ tầm bậy thôi. Tại nó cho thì phải nói là tại vì cái trong cái môi trường thật là tâm lý học khéo léo, và trong cái môi trường nào dùng cái môi trường đó, thấy không? Như mình trong cái môi trường nha, mình qua cái xứ Ấn Độ thì cho mình đồng pháp, còn tập tập quán là khác, thì câu này mình phải giảng theo kiểu khác, thấy không? Để cho người ta thấy, để đánh làm sao người ta cảm thấy cái chuyện đó mà xã hội cấm, mà phong tục cấm, mà làng xã cấm, gì cũng cấm hết trơn, cái gì đụng vô là không có được, thấy không? Thấy cái chuyện đó là hoàn toàn là sai lầm, thấy không? Để tự nhiên mình quán gì thì cái tâm không nghĩ bậy. Không? Còn như mình quán vậy mà cái tâm mà trong hệ thống xã hội nó cho, không? Thì đương nhiên mình có quyền nghĩ vậy liền à, không?
Tây phương
bên này cũng bị tình trạng này nè.
Như đây ví dụ cụ thể nhất là mấy ông Việt Nam và Mỹ để gì đó cuốn cái họ của anh để đó cuốn từ con chó mua về ăn.
Thành đâu cái gì á? Nhớ, thấy không? Thì mình quán trong đây là trong cái xã hội của Á Châu mình cũng hợp cái này. Khi mình quán người đó là những người mà anh chị em ruột của mình hay là con cái của mình thì không bao giờ mình nghĩ bậy, mình nghĩ bậy đó là tự nhiên mình tủi hổ trong cái phong tục tập quán của xã hội mình, thấy không? Nhưng mà cái quan trọng nhất là làm sao mà sanh độ Phật tâm, tức là thấy người đó sanh tâm tham dục, người đó đang bị đau khổ trong tham dục, là mình thấy được cái đó đó là cái sự đau khổ của họ, khi mình sanh ra tâm muốn độ họ thôi chứ mình không có tâm thương, thấy không? Thì lúc đó cái tâm mà dầu nó có phát sanh ra đi nữa thì cũng là cái tâm là muốn độ thoát, chứ không phải là cái tâm dính mắc về tình cảm, tức là diệt được ác niệm. Thì có hai cách nha. Cách thứ nhất là ở ngoài, tức là ngăn ngừa bằng cách không nhìn, không nghe, không nói chuyện.
Thầy không nhìn nhưng mà nhìn trong tâm, ví dụ như câu chuyện cô lấy đò, ông lấy đò được
không? Nhớ rồi, chưa, không nhìn là ta nói bên ngoài, còn bên trong là phải chánh niệm nè. Không, Phật không dạy kỹ lắm mà không dạy thiếu. Ở trong là phải chánh niệm, ở ngoài thì không nhìn mà ở trong có chánh niệm, nó tập gì đó thì mới là mình, đây là cách địch được sắc, đây là địch được sắc, tức là tối địch được sắc dục. Đây là một cái cách nữa đó, cái cách này là quán mà những người đó không cái sọ phong tục của mình không có thể mình kia không được sắc đâu. Sọ phong tục tức là ba mẹ rồi đó, mẹ anh chị em rồi đó. Cái này cũng khó quán à, nhưng mà không giỡn đâu. Tại vì có người lạ mà vừa quán thành ra mẹ mình hay là quán là cho khó quán lắm. Thấy không? Tại vì cái tập từ từ, thấy không? Cái người lớn rồi thì mình nghĩ là giống như ba má mình lớn tuổi như vậy là cái gì đó. Tập từ từ à, cái gì tập rồi từ từ cái tâm mình nó phải luyện á. Thấy không?
Trời ơi, quán chút đầu chết.
Thầy biết nó quen à, nó không nhức đầu. đại khái chung này thì câu nó là quý vị không được cùng nhau trò chuyện với người khác phái. Thì trong này thì người nói nữ sắc thì bên người nữ sẽ bắt người nam nói với người nữ. Đừng nói là cười đùa, ngay cả nói năng cũng không thể được. Mà nếu phải nói chuyện với họ thì chánh tâm nhớ nghĩ ta là bậc sân môn, thì phải thanh tịnh chứ. Thí dụ như vậy,
nói nay có số già number 14 là gì con hiểu rồi.
Cái gì?
Cái chữ này
không, không, tại vì cái chữ của nó quánh bằng Unicode rồi đấy. Cái máy mình lọc không được rồi nó ra ký hiệu gì đó. Thấy không?
Không có lục tình gì, số không quen
cho nó. Thì nó đánh code gì tùm lum trong đó. Nhưng mà cái đó là không sao, tại vì cái đó là mình in trong Twitter ra mà. Thấy không? Cái chữ đó chỗ nó có đọc không được mà nó viết bằng cái code mà trong cái máy của nó đưa ra. Cái machine language nó đưa ra. Chương 30.
Dục quả diễn ly.
Dục quả diễn ly. Tức là lửa dục thì lánh xa. Thì Phật nãy còn nói tới nó lùi cái hại đủ thứ, cách ngăn ngừa chánh niệm đủ thứ trên. Thì bây giờ thì dạy cho mình cảnh giác. Cảnh giác là cảnh giác cao độ à. Chắc ăn nhất cứ ăn là hát thì cứ rời xa. Tức là biết người biết ta đó. Phu là anh á, anh hành đạo á, vi đạo giả, ví như can thảo, giống như là cỏ khô, như bị can thảo chứ, như bị can thảo cũng giống như cỏ khô, thì bị không bị nghe sao dịch như cỏ khô. Quả lai tu tị, quả đến thì nên tránh, tu là nên á, tị là cũng như tránh xa, diễn tị á. Đạo nhân kiến dục, cái người đạo mà gặp dục á, tất ác đương là nên, ác nên tất đương, tức là nhấn mạnh á, must
đương là nên đó thầy,
đương là nên,
tu cũng là nên mà đương cũng là nên,
tu là khuyên, đương là nên,
tu là khuyên,
tu là như là khuyên vậy đó, còn cái đương này là phải diễn chi, ở xa. Phật không kỹ, dục ông nói đủ cách, cách này thì ông nói thôi, cái hay nhất của gì tôi phải hiểu gì là
nè.
Thôi tắm nó làm chắc rồi, chưa đủ tâm lực, nếu mà gặp thì đương nhiên phải chánh tâm, chánh niệm, rồi đầu tiên mới gì chuẩn bị hết trơn rồi, quán khổ, quán đủ chuyện, quán cái trò này, quán cái trò khác, quán làm đủ trò hết trơn rồi. Nhưng mà cách hay nhất á, là tắm nó là dễ thu nhất, không còn cách gì mà dễ thu hơn.
Cỏ mà cầm gần lửa thì nó cháy đùng đùng đùng.
Dễ tâm người nào cũng có cái đó đó. Bây giờ những cái cách là trong kinh an cứu tâm nè, nó nói bây giờ khi mà cái dục mà nó khởi lên á, cái dục lúc nào nó cũng khởi trên thành lên, nhưng mà do nó đồng mình thấy rồi, tập cái tâm tỉnh giác cũng thức rồi, nhưng mà ngài Đức Âm dạy cho mình năm cách, khi mà tư duy về dục á, đến dục á, tức là tư duy đến dục, tức là cái tâm mình tự nhiên nghĩ đến dục, tức là mình thấy được đang nghĩ đến dục á, tức là mình thấy được ngay gốc nó đó khởi lên á, thì lúc đó mình đầu tiên á mình phải tắt ý nghĩ đến một đối tượng khác để quên dục đi. Thực nó mới nghĩ ra nó yếu lắm, mình nghĩ khác thì nó biến mất liền. Thực sự ra nó nghĩ nó có thế lực rồi thì mình có được
bổ sung cô nghĩ bổ sung cô
thành ra khi nói là khi mà cái tâm anh vừa tia đến dục á mà khởi lên, nếu lúc mình thấy liền á, cảnh giác được liền á, thì tự nhiên tác ý đối với một đối tượng khác, đương nhiên đối tượng là phải thanh tịnh, thấy không? Đó chứ là để mà nhớ niệm Phật, nhớ niệm pháp, nhớ niệm tăng, nhớ niệm giới hay nhớ gì đó. Để làm chi, trong tâm mình lúc nào nó cũng chỉ khởi được một lần thôi, nó khởi một đối tượng thôi. Lúc mà nếu mình lúc đó đang yếu, mình nghĩ mình cái pháp mình tập hoài nó có lực mạnh rồi, mình nghĩ cái đó thì nó dính vô cái đó liền. Thì lúc đó cái dục nó mất liền, là cái thứ nhất. Nhưng mà khi mà mình nó đã khởi lên mạnh rồi, nhưng mà mình bắt đầu là mình nghĩ đối tượng khác mà nó không có được á, nó vẫn còn bám á, tức là lúc đó nó cái thế lực nó mạnh rồi, mà cái tâm pháp mình nó yếu quá, thấy không? Cái pháp mình tập ít quá. Thì bắt đầu nó quán sự nguy hiểm của dục. Bây giờ nó đã lỡ khỏi rồi thì mình cho nó khỏi luôn, mày hiện ra cái dục phải không? Giờ tao nhìn cái dục mày nè, tao thấy cho mình thấy nó bao nhiêu cái hại, suy nghĩ cũng như nãy dài á. Thấy ngồi suy nghĩ cho mình sợ, tâm nó không dính mắt nữa. À, tức là đầu tiên thất bại rồi phải không? Nó khởi lên, bây giờ tư duy khác không được nữa. Thì giờ nó đã đối diện rồi, thì giờ nghĩ nó là có sự tai hại, cũng như là bất tịnh, như là ô uế, là như là cái ngồi gặm xương cái gì học nãy giờ nhiều tùm lum á. Dục là chỗ đấu tranh, là chỗ sanh thất vọng, rồi được phải giữ gìn, rồi chỗ đè mặt tranh đoạn, sanh ra chiến tranh, rồi chiến văn, rồi sanh ra hội phạm giới, thì nó nghĩ tứ sự hết. Bao nhiêu cái, còn phải nghĩ hoài thì nào mà tâm nó sợ nó thôi. Tức là nó hiện ra rồi, thấy không? Nó hiện ra rồi thì cứ ngồi nghĩ ra đủ thứ, điểm đó rủi chứ phải sợ chứ, thấy không? Thành ra bây giờ thành ra học bài học cái nhiều á, ra đá ta càng nhiều thì đủ lực chống đó, thấy không? Vâng. À, nếu cũng chưa bỏ được nữa đó, thì có cách thứ ba, để tâm vắng lặng, xả hết tư tưởng lành, tư tưởng ác, tư tưởng nghĩ tới nó cũng xả, tư tưởng thiện cũng xả, tư tưởng nghĩ tới pháp cũng xả. Tức là cái này nó nói là gì thì bỏ qua, không nghĩ đến nó nữa, bỏ làm bà không nghĩ nữa. Đầu tiên á là mình nói giờ hiện ra mình nghĩ khác, thấy không? Mà nó vẫn còn hiện thì mình quán ngay nó luôn là nguy hiểm. Mà bây giờ quán nguy hiểm được đó, thì bỏ luôn, quán luôn, bỏ không quên luôn, quên lửng luôn, cũng như là quay mặt đi chứ đang nhìn đây quay nhìn chỗ khác vậy đó. Nhưng mà chưa chắc là được nữa. Nếu mà không được nữa đó thì bắt đầu phải quan sát hành tướng ngay của nó. Tức là nhờ quan sát hành tướng là sao? Thấy dục phát sanh, thấy dục đang trụ, thấy dục đang tăng trưởng, kiểu như thấy vậy đó, thấy một cách tự nhiên, đừng có phát thêm một cái ý tưởng nào nữa, chỉ thấy hành tướng tự nhiên của nó thôi, thấy không? Rồi khi mà thấy hành tướng tự nhiên của nó thì tự nhiên nó sẽ diệt, giống như thiền vậy đó, cứ quán cái tâm mình cho nó tự nhiên vậy đó, lúc nó khởi ra và nó trụ ở đâu, nó làm cái gì, rồi tự động nó sẽ mất.
Ra chưa đạt tới cái mức độ cuối cùng, nhưng mà quá chỉ tự nhiên
không đó, tức là cái gì sẽ từ từ vậy đó, chứ không phải là cái gì muốn dùng cách nào thực sự ra bên thiền tâm mình dùng cái thứ bốn. Nhưng mà thực sự ra cái thật hay nhất đó vẫn là cái đầu tiên, thấy không? Tức là cái bốn thứ bốn này là ba cái đầu tiên là từ không được rồi thì mới đi qua cái thứ tư.
Thấy
không? Bây giờ không có việc gì nữa, thà nhìn thẳng vào nó, nhưng mà không có nhìn, mà không có thêm tư tưởng nào, mà cứ nhìn cái tự nhiên của nó, nó đang trụ đây, nó đang xuất hiện đây, thì mà nhìn như vậy thì tâm nó ngộ lắm, tự nhiên biến mất rồi. Không? Cái sự sinh khởi, sự an trụ, nó an tâm. Mà nếu không được đó, thì cách này thì phải nỗ lực ý chí thôi. Thì Phật nói là lúc đó đó, Phật dạy thì phải là ngồi kỹ, ngồi thiền kỹ, nghiến răng coi lửa, dùng ý chí mà phấn đấu với nó thôi, không có cách nào nữa. Thôi vậy mà dùng cách nó không được, phải như phải tự lực, mình phải nỗ lực ý chí thôi, phải dứt khoát tao, mày sống chết với mày thôi, không có cách nào được. Thì do cái ý chí lực á, ý chí là có năng lực rất mạnh trong người ta, tự động đó, nó sức đề kháng nó lên. Thì thật sự ra là tại vì mình không chuẩn bị thôi, chứ mình chuẩn bị rồi nó có lực, tại vì mình không qua một giai đoạn chuẩn bị nó sẽ bắt buộc tới giai đoạn cuối cùng này đó, phải dùng phải dùng cái gọi là ý chí của mình, người ý chí kiên cường của mình đó. Thì trong kinh An Trú Tâm đó, kinh Thủy nó dạy gì đó,
không vẫn bình thường á, chưa học này con quán nó thứ ba chưa có
thứ ba cũng được,
thứ ba
đó là không được, nhưng mà quý học tháng thứ ba đó bây giờ học cái ngọn, phải không? Thành ra có gì cái hay nhất làm sao là cái gốc là ngay cái ý khởi, cái thứ ba nó đã khởi rồi, nó khởi rồi, đa số người ta quán thứ ba, nhưng mà cái hay nhất vẫn trừ cái ý ngay lúc nó vừa khởi là hay nhất, tập trừ là nó mạnh nhất, thấy không?
Không liền tại
còn khi nó đã khởi rồi mà mình trừ không được, tức là mình thiếu những năng lực, những giới thế được kia không đủ sức phá nó, thì lúc đó bắt buộc phải quán thành tướng của nó biến diệt, thì thành cái tâm mình nó ngộ lắm, cái tâm mình khi mình nhìn nó thì tự nó biến mất.
Bây giờ chưa học, nhưng mà tự nhiên cũng biết qua hai giai đoạn, nhưng mà từ giai đoạn thứ hai lần đầu gì không được, qua giai đoạn thứ ba thì gần được đi.
Bây giờ nó qua nó diệt thực sự, nó diệt nhưng mà không diệt được cái gốc, thấy không? Thành ra nó sẽ hiện lại, còn cái mình diệt cái gốc nó mạnh hơn. Thành ra Phật nói là tới hai đoạn kia được, thì hành tướng tự nhiên của tâm là nó có tác dụng, là khi mình nhìn vào nó sẽ biến mất. Cái bản thể của nó là vậy, thành ra mình cứ nhìn nó đi, dùng cách đó để cho nó biến mất ha, tính toán nó sao, phải không?
Mình nhận nó thì nó biến mất. Không biết thì đối chị.
Chương 30, dục quả diễn ly, rồi vậy nó đi và nhắc lại như quả diễn ly. Thì nó đầu tiên là mình diễn ly, À, còn nếu mà bị dục mà hắc sanh á thì mình như nãy mình theo kinh an trú tầm á, tức là mình theo bốn giai đoạn vậy đó. Thì tránh xa dục lạc. Nhớ nha, cái muốn đối phó với cái tầm ái dục á thì mình nên nhớ đó. Ái dục là cái bản thể của cái nghiệp. Thấy không? Nó luôn luôn nó có trong người mình, khi mình đắc đạo nó mới hết. Thành nó hoạt động nó là luôn luôn có, đừng có tưởng nó giờ nó mất. Lên tới a la hàm quả nó ăn còn mà. Nó tiềm ẩn á, thành nó đừng có ý y, đừng có tự coi thường đó. Thấy không? Nó cũng như là nó như có khô vậy đó, nó chưa có đủ cái kia thôi. Đó. Thì nếu mà trong giai đoạn đầu á, mình nhớ mình ức chế dục á, càng ức chế nó thì nó càng lạnh nha. Lý do tại sao? Là mình lấy nó làm đề mục để mình đối kháng. Thành cái tâm mình dướng mắt nó hoài, thành tự nhiên thấy nó hiện rõ trước mặt mình. Thành nó thực sự ra nó càng lạnh. Thành ra thường thường người ta đầu tiên người ta tập á, người ta không có nhìn thẳng vô nó liền. Cũng như ở trên á, đi ngửa chuyển qua cái này khác, chuyển qua cái này khác. Thằng nếu mình nhìn vô nó liền là nó mạnh lắm,
mình chịu không nổi, dắt đi luôn.
Không chịu không nổi, tâm lực mình chịu đủ sức để chấn áp nó. Nó bằng phải là nghiệp mà. Thành ra giai đoạn đầu mình càng ức chế nó càng mạnh. Thành ra cách hay cũng như quý vị thì quý vị làm từ từ, suy nghĩ cái sự nguy hiểm từ 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 vậy đó, tự thấy mình sợ cái tâm mình, mình tạo thành những cái tâm. Nên cái tâm để từ 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 là mình phá cái đó đi đi, hay là mình quán, cũng như là nói về những con rắn độc hay gì gì, gì hay là quán lúc đó những ba mẹ của mình nó gì gì đại khái vậy đó, để từ 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 mình trả nó nhẹ nhẹ, thân nhẹ thôi. Nha, hôm đó đầu tiên đó là mình giữ giới, mấy cái thằng vân vân mình đang là sa môn tùy theo cái dưới mình thanh tịnh. Để đầu mình trấn áp trước, trấn áp bằng những cái pháp nhẹ 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 thôi, chứ đừng có bắt đầu là mình vô mình đoạn trừ nó liền. Thấy không? Đó là chiến hoặc tư hoặc, là chiến hoặc là thấy nó được rồi không làm cho nó thôi. Thấy không? Nó cũng chưa đoạn trừ nó liền, tới ba tới đoạn trừ đó bắt đầu tức là đi tới tu hoặc á mới đoạn trừ á. Thì sao thì mình chiến hoặc được, trấn áp được rồi đó, thế lực nó không còn mạnh nữa đó, thì mình dùng cái năng lực thiền định đồng đèn luôn. Thì đoạn nó luôn, thì cái gì phải khéo léo. Thấy không? Hôm nay mục đích Phật nói là khi mà mình mà hành đạo á, hành đạo thì cái lửa dục, cái dục giống như cỏ khô vậy đó, tức là luôn luôn có. Thấy không? Thành ra luôn luôn là phải diễn ly xa đời. Bằng nhiều cách, đầu tiên là trấn áp thì bằng lý trí, tức là chiến hoạt này kia đó, giới, đoạn từ cái thô. Rồi sau khi mà trấn áp được rồi đó, mới dùng năng lực thiền định cắt đứt nó luôn. Tức là đoạn trừ. Chứ không có trừ liền là nó có không nổi đâu. Cái thế lực nó mạnh lắm. Thấy không? Trong ngày thì Ngài Tiên Hóa nói là khi quý vị chưa đạt tới cảnh giới tâm cảnh đều quên, thì nên tu hành tù thánh diễn ly. Cái này là thuộc về thiền rồi. Thì nó là cái pháp công vậy đó. Hồi nãy như mình nói nội thức và ngoại thức đó, hai cái đó. Thì lúc đó thì thực sự đâu có pháp nào nó khởi lên nữa. Thành ra đến giai đoạn đầu mình còn cái tâm mình còn khởi đó, thì là nguyên nhân của dục, ngã của dục. Thành ra khi mà bị cái gì đó thì hay nhất để mà ngừa để làm là phải tránh xa. Tránh xa dục lạc, mà muốn tránh xa dục lạc là phải cảnh giác biết nó. Cảnh giác đề phòng đó. Rồi dùng cái những cái pháp của Phật như là như giới này kia vân vân, cái quán bất tịnh quán vân vân, quán củ tưởng quán vân vân vậy đó. Quán những cái xấu xa của dục rồi từ từ để tránh đó. Ở trong này người trong này nó nói là người hành đạo á, tức là nói về những người mà Phương Nguyên Thủy nói người hành đạo là gồm những cái người ở đây là gồm hết tất cả những năm chúng. Thì U Bà Tắc và Bà Di cũng kể luôn là người hành đạo, tại vì U Bà Tắc và Bà Di cũng là đi vào cái giáo pháp của Đức Phật.
Chúng là năm
U Bà Tắc và Bà Di nè, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc và Bà Di
bốn chúng.
Người xuất gia, người tại gia luôn á. thành ra cái lối tu của Nam Tông thì nó thường thường nó kiểm soát cái căn. À, thành ra quý vị đây cái này lắm, thầy hư giả lắm, như là thầy mấy thầy mà dạy về Nam Tông á thì nó dạy thì thường thường là mình bế mấy căn lại
trong cửa
mắt ra thì mình không có nên xem sắc trần nhiều, nhưng là thường đa số ta ngồi thiền là lý do đó. Tai mũi lưỡi thân ý, tai mũi lưỡi thân ý ở trong cái phòng thanh tịnh, mũi ngửi mùi hương thanh tịnh là cái gì đấy, để cho những cái gọi là trần cảnh bất tịnh nó không làm cái ô nhiễm cái tâm của mình. Thì lúc đó cái tâm mình thanh tịnh rồi đó thì bắt đầu là cái thiền định mình nó dễ phát sanh. Còn nếu mà cái tâm mình nó vướng mắc vô cái pháp trần á thì cái tâm mình nó chạy dần dài thì mình phát sanh không được. Thì cái lối năm tâm này nó vậy, thì nó ngăn ngừa đó, đó là chức ngăn ngừa. Thì cái bên gì qua bên năm tâm nó dạy tu cái gì thì thường nó tu lại tu hết á, tu cái gì. Còn bên bắc tâm của mình á thường thường á thì cũng đầu giai đoạn đầu tiên là cũng phải cách ly, cũng bế tại cái tâm mình nó yếu lắm, gặp nó chạy à. Thành ra đầu tiên á nói là xa lắm thế gian tu, khi mà cái tâm lực bắt đầu mạnh mạnh rồi đó thì mới là bắt đầu là vào thế gian được. Còn năm tông nó tu thì nó đi luôn. Nó đi luôn, nhưng mà cái người mà tại vì họ phát tâm trước là mới tu. Phát tâm trước tu thành ra cái tâm nó vẫn còn, cái tâm nguyện nó vẫn còn. Cho khi mà bế về vấn đề về cái phương tiện miệng xảo thôi, họ biết cái lực của họ độ xanh họ không đầy đủ thì họ tập thôi. Rồi sau khi mà đầy đủ rồi thì họ bắt đầu họ mới mới đầu là nhập lại cái thế gian.
Chứ bây giờ nhập thế gian thế giới được luôn.
Nguyên tắc chung thì đều là vậy hết. Thấy không? Ra ra trong cái tắc thiền, quý vị muốn tu thiền mà tiến phải có giờ, có giấc, có một cái địa điểm, có chỗ yên tịnh, vân 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 gì đó, để cho tất cả những cái ngủ trần ở ngoài nó không có áo tâm được mình được, thì lúc đó mới đi dùng cái tâm mới quán xét cái ngũ thức ở trong, để cho tâm lúc này nó nói là gì, gọi là tâm cảnh đều không á, thấy nó không có gì xuất hiện nữa thì tức là vô cái định an chỉ, cái định thanh tịnh cho nó. Thì cái này mục đích là cách bế căn đó, mục đích đó là để là làm cho cái lòng dục không phát sanh thôi. Thành ra là lý do ví dụ nó ngồi thiền tại sao cái tay chân không rung động, mắt phải nhắm hí cái kia rồi vân vân đó là thực sự mục đích là đối dục thôi.
Mắt khi hí khó không có hí được, còn mà nhắm luôn hay là mở ra thì hí khó khăn quá, mỗi mắt
thì sợ đấy là phải tập. Mà tôi giải cách tập rồi, cái gì muốn tập mới nhắm hí là phải tập trong phòng tối, tại có ánh sáng hí mắt khó nó hí gì cũng được. Tắt đèn hết á thì mắt thấy được
cái bàn thờ mình đốt cái đèn
là tắt mà tắt hết là tạo ra phòng tối á thì mắt thấy được, tại mắt mình nó có ánh sáng á thì hoặc là nhắm luôn hoặc là mở luôn, thấy không, chứ mình thấy hí vô nửa sáng nửa tối nó khó chịu lắm, đó là lỗi của ánh sáng chứ không phải là lỗi thần kinh mình quen rồi. Thành ra nó là cách hay nhất á, tập hay nhất vẫn là để con mắt nó hí chứ không nên mắt nhắm hết thì quả nó rộng lên nhiều quá sau này mình mệt, mắt nó mờ.
Vậy là mình phải tắt đèn hết đó bạn này.
Không, nhưng mà giai đoạn đầu á khó ý lắm, thành ra nên tắt đèn hết thì con mắt nó mở ra, mở hí ra nó không bị chói ánh sáng. Thì mình nó quen rồi đó thì lúc đó là tự nhiên ngồi trong ánh sáng nó hí được rồi. Nhưng mà nhiều tổ thì cũng nói là giờ nếu mình quen nhắm mắt rồi mà đã an trụ được thiền định rồi thì thôi chữ đó luôn cũng sao. Thấy không? Còn mấy người mà chưa an trụ được thiền định đó thì nên tập phải hí, tự hí nó có nhiều cái lợi đó, trong vấn đề thiền định lắm. Còn đã quen rồi, những người đó tập từ lâu rồi mà gì mà nhưng mà họ tập nhắm mắt hết hay là mở mắt ra nhưng mà cái tâm họ lúc nào động nào mà họ nhập được thì đã không thành vấn đề nữa. Thế đó, cái đó là một kỹ thuật để khiến cho nó trợ cho vấn đề tu thiền định thôi.
Làm sao mình phân biệt được khi nào nhập thiền định, khi nào bị hôn trầm thôi?
Cái đó phải học á, cái đó phải phân tích sâu xa đó.
Vô ký là hôn trầm.
Thấy mà như không thấy, nghe mà không nghe. Mấy cái chuyện này mà khó lắm. Thấy như không thấy mà nghe không nghe khó lắm. Thành ra nó vậy biết nguyên tắc vậy thôi. Nó giảng ra không thực sự giảng cũng không có đạt được ý của nó, phải không? Tức là trong sắc chứ không nó đều một á. Tại ngày tiến hóa là thiền sư thì nó giảng cái câu tổng thiền thôi mà. Thì nhãn quán hình sắc nội vô hữu, mắt nhìn hình sắc lòng không động, nhĩ thính trần sự tâm bất tri, tai dẫn chuyện đời, dạ chẳng hay, nghe mà không nghe, tâm không biết. Tâm không biết này có nghĩa là không phải là nghe thanh tần, không biết nó nói gì, vẫn nghe nó nói nhưng mà nó không để tâm tới đó.
Nghe là mình không biết câu chuyện là nói gì, biết nghe nó nhớ chứ không biết nói gì. Dạ.
Chân nghe
thôi. Chỉ nghe thôi chứ không có để tâm tới. À, ta để tâm tới là bị cái, những cái tư tưởng người ta, bị cái kia người ta chuyển. Cái người này họ đang tập gì gọi là xả ly mà, họ không dính mắt. Còn mấy cái độ xanh là chuyện khác, như phát bồ đề tâm thì lúc đó là phải nghe chuyên chú. À, nhưng mà lúc đó cái tâm mình trong cái tâm bồ đề, tâm không dính mắt vào trong cái đó. Điều cái phương pháp cái độ nó thôi. Chương 31. Tâm tịch dục trừ. Đây nè, anh nói trong giai đoạn tu đạo á, tu tập thiền chỉ quán thì cái tâm mình mà hoàn toàn mà nó không còn tham sân si gì đó. Cái này là chữ thanh tịnh á. Thanh tịnh á, thanh tịnh đúng nghĩa tức là lúc đó không còn tham sân si gì nữa, tham sân si ngã mạng. Nhưng thì lúc đó tự động là dục nó mất thôi. À, tức là khi cái tâm mình còn một cái tham, còn cái sân, còn cái si ngã mạng rồi đến thì nó chưa được vắng lặng. À, ở đây thì Phật dạy sao? Hữu nhân hoạn dâm bất chỉ. À, có người đó hoạn tức là bị cái nạn đó, à, bị cái hoạn nạn đó. À, cái tâm mà tham muốn không có muốn ngừng, à, tức là liên tục. Dục tự đoạn âm, muốn tự là phá cái tâm, cái là cái đoạn cái cơ quan làm muốn mình muốn cái tâm dục của đi. À, Phật bèn Phật dị chi thiết, Phật bèn vì cái người đó mà bảo nhược đoạn kỳ âm. À, nếu mà đoạn cái âm căn đó, à, bất như đoạn tâm. À, không bằng là đoạn cái tâm dâm, cái tâm mà muốn làm điều đó. Tâm như công tàu này cũng như là người có cái chức, như cái người quan lại, công tàu này là nói về cái quan lại trên trời đó. Ở đây nó nói là như cái này, như nói đại khái ở đây cũng như là giống như là cái người quan á, người chủ đi, nên này nó người chủ thì bây giờ công tàu mà nhược chỉ, à, cũng như trong cái tâm mình như ông chủ vậy đó, à, như ông chủ mà nó ngừng lại đó, thì tùng giả đô tức của những người tùy tùng á đều ngừng lại hết. À, à, tà tâm bất chỉ, nếu cái tâm mà mình nó cái tâm tà mình nó không có ngừng á, cái tâm tà này tức là dâm tâm á, thì đoạn âm hà ít. À, tức là bây giờ đoạn cái âm căn nó ít lợi gì. À, Phật gì đó mà thiết kệ dục sanh ư nhữ ý, cái tâm dục mình nó sanh á ở như ở cái ý của anh, ý của cái người ta, ý dĩ tư tưởng sanh, à, ý mà đã có tư tưởng sanh ra đó, à, thì nhị tâm các tục tịnh. Ý dĩ tư tưởng sanh, ý do chứ, dĩ đây là dĩ do, ý do tư tưởng sanh, à, nói ý mình đó là do cái hai cái tâm, một hai tâm sở, một cái tâm tư, một cái tâm tưởng sanh ra. Nhị tâm các tục tịnh, hai cái tâm, à, cái tâm tư và tâm tưởng của mình đó, à, mà đều là vắng lặng á, thì phi sắc dược phi hành, à, thì cũng không có phải là sắc, cũng không phải là những cái tâm hành. Đó, ông nói là đây là cái bài kệ do Phật Ca Diếp thuyết. Ở đây thì đây là tức cái nó dạy mình cách trừ dâm dục thật sự á, còn ở kia là cách trừ dâm dục theo cái sự đối trị, ngăn ngừa, xà lánh, cảnh giác, đề phòng quá sự nguy hiểm. Ha, đó là cài trừ dâm dục, dục sự đối trị. Những cái chương trước á nó tự mình cái dục theo đối trị, còn cái này nó dạy cho mình á là cái chánh pháp trừ dục. Ha, trừ dục này tức là phải quay lại tâm mình, ha, ha, không cho cái tâm dâm dục nó khởi nữa, đoạn ngay cái tâm dâm đó. À, mà cái tâm dâm dục này nó nguyên nhân nó sanh ra đó, ha, là do cái phân biệt, do ý nó sanh. À, ý nó bắt đầu nó sanh ra hai cái tâm sở, một cái tâm là tư tâm sở, một cái tưởng tâm sở. Tâm tư tâm sở tức là tác ý, ha, tưởng tâm sở tức là nhớ tưởng ha, ha. Thì hai cái tâm sở này mà sở dĩ sanh ra đó ha, hai tâm sở này đó nó nói là hai tâm sở mà nó gọi là chánh trong những cái tâm sở khiến người ta đau khổ phiền não á. Thì thằng ý á mà nó hoạt động qua hai tâm sở này đó là cái nguyên nhân của nó đó ha, nó hoạt động được trong hai tâm sở này mà hai tâm sở này hoạt được là do cái thằng chấp ngã. Tại vì ý là ý căn ý ngã. Thành ra cái quan biệt nó có hai cách để mình trừ. Thứ nhất á, mình tập cho cái những tâm hành mà nó biến mất. Tức là phi sắc diệt phi hành. Tâm hành này tức là hai tâm sở tư này là không khởi tâm là một, không tưởng nhớ là hai. Thì thằng ý nó không có chỗ nó hoạt động nữa. Thì ý này là ý là do hai thằng này nó sanh ra. Đó là một là hai tâm sở. Thứ hai là mình tập quán sắc. Sắc tức thì không, sắc nó bản chất là nó không có thật, cũng như là cái mà trước đó, mà trước sắc cảnh đều không á, chuyện trước đó nhãn quán hình sắc sắc nội vô hữu này kia là cái gì đó, thành đây là cái chánh pháp mình tư. Thứ nhất á, bây giờ mới tập tu làm sao cho cái tâm mình được khởi. Đoạn tiêu nếu mà cái đen thì là khó lắm, tầm 24 giờ không khỏi rất là khó. Và bây giờ đoạn này nó là chánh pháp được dục nhưng mà rất là khó, thành ra phía trước là nó dạy cho mình những cái pháp đối kháng đối trị mình tập trước, thấy không? Tại vì mình phải tập những cái đó, tại cái tâm mình nó quen cái đó rồi, mình nhảy qua tập này liền là tập sao được, thấy không? Nó mà thực sự là muốn trừ được á thì phải trừ ngay cái tâm, thấy không? Chứ không phải là trừ ngay cái những người mà nghĩ cái ái dục nhiều thì họ nghĩ là do cái kia nó khởi, cái dâm can họ khởi, thành ra họ nghĩ gì thì Phật nói là cái nghĩ đó hoàn toàn là sai. Thực sự là cái tâm mình nó khởi, thành ra cái chánh pháp mà trừ là trừ ngay tâm. Thì trong này thì Phật mới dẫn bài kệ của ngài Ca Diếp, phải nói là tất cả là do ý nó sanh, mà ý này nó sanh hai cái ý này do cái ý nó sanh, mà cái sanh nó, mà ý nó sanh được là do hai cái tâm sở, là một cái tâm sở tác ý, tức là cái tư tâm sở. Giờ đều là tưởng tâm sở, là tâm sở gọi là nhớ tưởng các pháp. Nếu mà hai cái tâm sở này mình không còn nhớ tưởng nữa, không còn nhớ tưởng, thường nhớ tưởng tức là nhớ tưởng đến những cái pháp quá khứ nhiều, không? Mà nếu có nhớ tưởng cái vị lai thì cũng căn cứ vào ra ta không quá khứ, mà thành ra cái vị lai thực sự ra lôi từ quá khứ ra, không? Thành ra còn cái tư này là không cho khỏi tâm và tránh cái sự nhớ tưởng. Thì cái hai cái tâm này đó mà không có đó thì tự nhiên là sắc nó không có chỗ nó duyên nữa, sắc không có khởi, tâm hành, tất cả tâm hành mà nó nương vào hai tâm này phát sanh nó cũng mất. Thầy ngày tiên quá giảng rồi, quý vị cần phải tìm hiểu xem tư tưởng là ở trong, ở ngoài, ở giữa, trong ngoài và chúng thuộc về quá khứ hiện tại vị lai. Thì thất nữa thầy là tận lần cái tưởng nó khó hiểu lắm, thầy nói ngày nói cho mình nó cái tưởng là cái sự nhớ nghĩ thôi, thấy không? Thì ngày mình còn nhớ nghĩ một cái niệm nợ quá khứ thế là có tưởng quá khứ vị lai. Đây là thức cũng như là mình nói là cái đoạn dục gì đó, tìm là cái dục đang trụ ở đâu là cái tâm mình nó chịu là trụ đã sanh, đã phát sanh, đã trụ, đã diệt như thế này thì ngày này dạy cho thiền. Thầy có nói là khi mà gì tìm theo coi là tư tưởng này ở trong, ở ngoài, ở giữa, quá khứ hiện tại vị lai, thì quán tìm tư tưởng theo cách này, tư tưởng sẽ dần dần trở nên tỉnh nhắn lặng, cũng như nãy quán nó dục vậy đó, sở hành của dục, thấy không? Còn cái này là cái tưởng của dục nó chạy, cái này là bên thiền tông. Thì khi mà cái tưởng nó quan trọng, cái này đó là bắt đầu từ tưởng với từ tư thôi. Hôm nay thì ngày gom tư tưởng là một thứ, chứ thực sự ra hôm nay nó có hai tâm nè, một cái tâm tư và một tâm tưởng. Mấy sách khác thì nó có hai tư, tâm tư và tâm tưởng. Một tâm là tác ý á.
Tư, tác ý, tưởng.
Hôm nay thì ngày nói có một cái tưởng thôi. Thì quý vị cứ quán theo ngày đây nè. Quý vị cần tìm hiểu xem tư tưởng là ở trong, ở ngoài, ở giữa, trong ngoài. Quá khứ gì lai, khi mình để cái tâm mà mình tìm như vậy đó, thì cái tưởng tâm sở tự nhiên nó tan biến, cũng như nãy mình tìm cái dục vậy đó. mà khi cái đổ nó tan biến thì tâm tự nhiên tịch tịnh, ha, khi dục vọng tự nhiên mất. Đây là cái lối của thiền. Đó, còn gì quán thêm cái sắc như là sắc giống như bóng trong gương nè, ha. Cái này đó thực sự đó, cái người nào mà không đoạn tâm á, không đoạn tâm mà đoạn âm á, cũng giống giống như là thực sự là nó gọi là người đó vô minh á, thấy không? Thực sự đó, nó không có hết mà đâm ra nó nhiều cái bệnh tâm thần á.
Không có gì được cái gốc này,
à, cái bệnh tâm thần á,
không có đoạn tâm
thì thực sự cái tâm mình nó điều khiển cái thân, thấy không? Cái tâm mình diệt rồi thì thằng đó đâu, cái thằng thân đâu có làm được gì đâu, thấy không? Cái gọi tâm mình không diệt đó, à, thì anh đó anh ảnh hưởng vào động à. Thành ra cái vấn này Phật nói cũng như là thực sự tất cả những chủ trương của Phật á, hay là cái dục, nhưng mà cái dục chánh là cũng do cái tâm của mình nó sanh ra. À, trong này thì Phật thì kỹ ha, cái tâm này nó sanh ra là do cái tưởng tư, tư tưởng với là tưởng là chánh dục là từ hai cái đó, tức là không khỏi tâm, là không nhớ tưởng. À, thì mà từ cái đó được thì thằng ý, thằng hai thằng đó là hai cái gọi là cái tâm sở biến hành, nó có hơn tất cả những tâm hành khác, thấy không? Nó có trong tâm hành khác, do đó nó có nên mới tâm hành khác mới hoạt động được, mà hai cái đó là nó mất rồi đó, thấy không? Nó thành ra mấy tâm hành khác nó hoạt động không được nữa. Cái được chưa mà anh hai?
Tôi tưởng nó kiểm nó đi lẹo rồi kiểm soát không được rồi, bây giờ nó đứng chạy lẹ cái hồn luôn.
À, nó kiểm soát dễ vậy, ta thành vật hết rồi. À, mình nhưng mà tôi thấy mấy thiền sư nhiều khi họ bỏ mấy chục năm để họ làm cái đó.
Ngồi con nghĩ gì không? Cũng mệt. Rồi nó chặt làm điên luôn.
Kinh nhang tập từ từ, tập bây giờ cái giấc không phải tập hoài, bây giờ giấc nhưng mà tập tinh tấn từ từ, khởi lực lên từ từ nhiếp được đó. À, chứ mình làm quá độ làm cho mình mỏi mệt nó sao mình bỏ cuộc cũng vậy à. Kinh Giang ngã không bố diệt, nếu mình có được cái ngã không á thì tất cả những cái lo sợ não của mình á, cái bố là cái khủng bố hết. À, thường thường ở trong cái nếu mà thấy người đó người phàm người thánh á thì có hai cái mình thấy được ha. À, cái người phàm thì có cái ái dục và cái lo sợ, người thánh á là không có ái dục. À, không có sự sợ hãi, bất động tự tại, thấy không? Đó. Thì thường thường cái người phạm là luôn luôn là gì đó. À, trong này nó nói là nhân tòng ái dục sanh ưu, à, là nương vào ái dục mà sanh ra lo buồn. À, tòng ưu sanh bố, từ cái ưu đó buồn nó sanh ra sợ hãi, nhược ly ưu ái, hà ưu hà bố. À, nếu mà ngay cái ái đó mà rời đó thì cái đâu còn cái gì mà ưu, đâu còn cái gì là bố. À, thật sự ra trong này nói là mình đã qua mấy chương trước rồi, hay mình biến cái nhân ái dục là khổ, phải không? Thành ra trong này nói là không cái nhân động ái dục không có thể sanh ra được vui được. Thế gian thì nói là nhân theo ái dục mà sanh ra lạc, không? Đó. Nhưng mà cái chương trước mình đã biết rồi, ái dục là khổ rồi, Phật này là Phật dạy. Không, là mình đã hiểu chân trước rồi thì mình nói là trong này là quyết định rồi, ái dục là chỉ có sanh ra ưu thôi. Không, bây giờ mình muốn tránh tất cả những ưu bi khổ não ha, thì đương nhiên là mình phải nhược cái gốc, nhân gốc của nó là ái dục. Thấy không? À, mà chính trừ cái ưu bi sổ não thì mình đâm ra cái sự sợ hãi. Thấy không? Đó, từng cái ưu bi sổ não mới sanh ra sợ hãi, thành ra cái người thế gian á là có ưu bi khổ não là có sợ. Là thế gian nó có hai cái ái dục nè. À, và cái sợ hãi. Thật sự tất cả các pháp mà của bên A-la-hán đạo là một đứa trừ hai cái này nè. Thành ra các vị mà họ đắc được A-la-hán đạo, cái tâm họ thực tại chết thôi đâu có sợ đâu. Cái gì nhớ đời tính Đức Phật, có nhiều người đắc A-la-hán nó chán thân này quá, muốn người ta giết luôn, đâu sẽ chết đâu. Đầu riêng đầu đây là tự sát, thấy không? Rồi Phật cấm rồi cấm không cho tự sát, muốn người ta giết. Tại lúc đó Phật chưa cấm muốn giết. Không sợ chết, người đâu không có sợ hãi gì hết.
Chứ làm gì đâu đúng, làm gì làm giết một cái
không giết mình,
chúng sinh rồi,
với mình, với mình, tại vì thấy đời nó khổ quá, đâu có gì đâu mà sống, đâu có gì đâu, mình thấy đời là khổ rồi, chưa, tại vì chưa qua được cái quán khổ mà, quán khổ rồi thấy đời chán lắm, thấy đời sợ cái gì cũng khổ mới là sợ, cái đang tâm trạng đó là tâm trạng của những người tập lán, tắt lán rồi, giờ đâu khổ quá mà đời họ đâu cần che nữa, họ biết họ mất thân này là họ nhập niết bàn rồi, thấy không? Họ giờ mày khổ để chị luôn cái khổ lâu hết lợi gì?
Rồi giết nhiều không giết một chúng sanh này giết a la hán
chúng sanh gì đâu họ mà thì... họ đâu có thấy tướng ngã mà họ đâu mà giết chúng sanh đâu chúng sanh họ thấy tướng khổ thôi chứ họ thực sự thấy có ngã sao làm sao giết người nào cũng ái ngã sao giết mà không thấy ngã nữa thành nó giết dễ dàng lắm không có sợ gì hết á sau này Phật cấm luôn không cho từ sáng không cho tự đoạn mạng luôn. Bản năng là tiên bệnh thôi, cắt sinh mệnh luôn mà. Thành ra tới giờ sáng tự tại lắm. Không giết cũng được. Họ sống nhưng mà cái mình giật những cái khổ não gì thân chẳng hạn như ngày. Xá là Phật trước khi chết là cũng phải đi tả lị này kia đó. Thì cũng có đau và bệnh. Nhưng mà cái tâm không có dướng mắt nhiều. Đau thì thân khác thì cái tâm họ vẫn lạc trong cái tình an lạc trong cái định an lạc trong pháp
nói thì định an lạc trong định thì sao không mình dung được như thế nào
thì nào có an lạc là mới biết được chứ sao anh dung được
chưa
cái chuyện đó là phải vô mới biết được
không nước lạnh nóng lạnh tự biết
thành ra cái thế gian đó mình dễ biết lắm thế gian luôn luôn là có cái lo âu sợ hãi nè giờ do cái tâm ái dục là luôn có cái tâm nắm chấp ái dục là có cái lo âu sợ hãi là có vì chính những nguyên nhân ái dục lo âu sợ hãi là nó thể nhưng mà nó sanh ra làm hai tướng cái gì mình tu quá làm sao mình vượt qua cái này nhưng mà vẫn còn dính cái đó vẫn còn lo sợ hãi đó mà nói còn nhập học hàm đặt trống không có gì thoát được đầy đủ không có bớt được chút nào hết đừng có thằng thằng nỗ lực luôn nữa. Nên là cứ xét hai cái đó là biết nhất là xét cái đó là biết mình tại thế gian hay không gì hết mà nó đi cũng giống vậy tôi nằm mấy năm giờ lại không gì mà không bớt được chút nào hết trơn đó chứ còn lâu sải hơn nữa còn nguy hiểm nữa tại vì mình biết nếu mà thực sự người tin nhân quả thì không còn lâu sợ hãi nữa biết chắc chắn mình tu là đúng chánh đáng pháp là cái nhân quả nó xảy ra dầu của mình có chết mình còn là ngon hơn đâu ai mà lâu sợ hãi những người đó thực sự họ không hiểu nhân quả thấy không thành ra họ luôn luôn lấy cái bản ngã họ là suy luận cái bản ngã họ luôn luôn là sợ chết rồi tin nếu là tin tâm bảo thì không bao giờ mà sợ nữa có một người bảo trợ mình mạnh mẽ nhưng mà sợ gì nữa thật sự mấy người đó không lòng tin họ không có cái gì đầy đủ hết không có thiếu nào trong đầu hết phải lập lợi từ đầu hết đó. Tập lợi làm sao cho nó vững chắc thì sẽ có vững chắc là chết sẽ rất là tự tại rất là an nhàn rất là yên ổn không có gì phải sợ hết đó. Mình là tu đạo là gì đó đạo nó có năng lực làm cho tâm mình an ổn càng tu nó càng tâm nó càng bất an này không do mà
sợ cũng chết rồi.
Tức là không hiểu được tâm bảo là gì, không hiểu được cái nhân quả là gì. Nhân quả mình tu và toàn thiện pháp không mà làm sao mình ra được dầu mình thọ thân sao đi, ví dụ như giải đó đi mà làm sao mà thọ được ác pháp được. Chắc chắn là phải thọ ngon hơn. Như bây giờ mình ở Mỹ mà đang khổ rồi thôi mà hỏi bây giờ qua bên Việt Nam đang khổ qua Mỹ hỏi qua Mỹ là còn sợ qua Mỹ là chết rồi. Cứ bỏ Việt Nam bỏ liền chứ. Nhưng mà cứ cứ cái cõi này Phật nó tập khổ lắm nha con, khổ nên đây con khổ lắm thì cứ cho sợ rồi cho mình chết rồi vậy là người ta không tin nhân quả không tin tam bảo là nó cái tâm nó mà thành nó tâm rất là phàm phải luyện hết phải đọc pháp kỹ lại tập lại thì cái này nó cũng nói hết rồi nè trong vô lượng kiếp cho đến nay chúng ta nhận làm tứ đại làm tướng của thân mình cái này quán tứ đại cũng học rồi lục trần duyên cảnh nè là tướng của tâm mình thì cái này cũng biết rồi nên là chấp trước tham luyến không muốn buông bỏ chúng nên là từ đó mới sanh ra đủ loại hết dục giết gì tùm lum hết á mà từ dục mới là sanh ra u bi khổ não lo sợ là tùm lum hết nó nói cái gì ly dục được á thì nó thành ra trong kinh điển nó ly dục được là lắc sợ tiền trả sợ tiền nó không có làm gì trả sợ tiền có gì nên đỡ rồi nó ngồi không à thiền định không à nó làm vậy đó. Cái cõi đó là cõi có sắc thân đẹp nhưng mà không có một sự hưởng thụ nào khác ngoài hưởng thụ của thiền định đó. Thiền định trở lên chỉ là thiền không à. Chỉ có tiền có dục á mới đi tới đi lui rồi cái này kia ca múa rồi lại khai cái dục thôi. Cái cõi đó nó đắc thiền, nó thiền thực, nó ăn bằng thiền. không ăn gì khác, nó không cần cái thực phẩm nào khác ngoài vấn đề thiền hết. Mày lên cõi ra thiền có dục là thấy anh ngồi thiền không à?
Chắc.
Nhưng mà nó đâu có chán, ăn lạc dễ sợ lắm, tại vì chưa vô được thôi. Thành ra bây giờ mà vô được cái ăn lạc thiền nó mới lúc đó là dính vào cái là định ái, trong kinh nó nói khó ra lắm à, cái đó là cái chướng dữ lắm. Nó ăn lạc quá không muốn khỏi ra định nữa. Tại vì mình vẫn tâm mình vẫn thấy là cái gì của dục hay, tại mình chưa có kinh nghiệm gì thiền đó, chưa vô được thiền rồi đó, lúc đó mới thấy Phật ra nó trúng, mà biết tại sao ngoài đạo nó kẹt cho thiền nó ra không được.
Nếu mấy thiền sư mình Việt Nam là ngoài cũng kẹt nó luôn.
Mấy thiền sư mình có ai đắc được sơ thiền đâu, đâu có ai mà đạt được cái an lạc của sơ thiền thực sự đâu.
Thì thua ngoài đạo thì phải
thua ngoài đạo chứ, tại vì thực sự ra tại Phật đó là vấn đề không cần cái gì đắc sơ thiền, cần trí tuệ. Thành ra họ nhiều khi họ cũng không chủ trương vô, nhưng mà đâu phải là vô sơ thiền là dễ, nhưng mà chủ trương vô đi nhưng không phải là dễ vô nữa, thấy không? Nhưng mà tại vì sao là Phật có lấy trí tuệ cũng được, thấy không?
Thì khó hơn không
trí tuệ khó hơn nhiều chứ, thì sơ thiền là công phu kỹ thuật thôi, cái làm hoài từ từ nó cũng vô.
Đúng rồi, trí tuệ khó
không, trí tuệ nhập luôn ra không được
không, nhưng mà cái Phật không khuyến khích vô sơ thiền thì biết bạn là nhập vô sơ thiền nó an lạc lắm, sợ mấy người nó không có tu, Phật nó không nên.
Bởi vì khi mà lực thiền lực định nó hết rồi nó đạo liền
thì đương nhiên cái gì cũng vậy cái lực nó hết là nó rõ, thiền định nó cũng là một cái nghiệp, thấy không? Thì lực định nó hết đó thì lúc đó là cái tâm sau của cái lực định đó là tâm gì, cái tâm gì nó khởi lên, cái tâm nào nó khởi lên, nếu mà tâm thuộc về thiện thì sanh lên ngon hơn, còn tâm thuộc về ác thì mình đỏ xuống đã cái thôi, ăn thua cái tâm lực sau khi mà thiền định đó. Ai biết được lúc đó là lúc đó cái lực nó hết rồi thì mấy cái lực nghiệp khác nó bắt đầu nó dành nha. Thành ra trong tâm mình đâu biết cái tâm cái nghiệp lực nào nó đang chín mùi đâu, đang sắp chín mà. Thành ra lúc mà nó đang sắp chín thì nó còn tồn mãn nghiệp thằng kia bắt đầu nó tàn rồi, cái nó đang sắp chín đó, nó bắt đầu nó mới tàu lên. Rồi bây giờ trên bàn ba này để lại thì sao đi. Chắc là ba thì ba ba này thì sao giảng chắc hai kỳ nữa chắc hết. Rồi hồi hốt nguyện đem công đức này hướng về cấm tất cả để tự và chúng sanh đều trọn tâm Phật đạo. Còn nhẫn thầy định tí áp dụng cái thẻ xe một tỷ cạc cho con, tôi activate nó rồi, tôi xài cái đổ xăng nữa gì.